Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sen vàng có quy lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diên thông, 12 nguyện đơn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ biển đổi đời. Khắp thế gian tóc tươi mát mẻ mười phương thanh nhẹ. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm chiều con qua bên mẹ đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hàng Phật tử tại đạo tràng chùa Đi Châu chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đánh lễ xin tác bạch Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hôm nay là ngày 17 tháng 6 âm lịch năm Quý Tịch, là khóa tu niệm Phật lần thứ 59 tại đạo tràng chùa Thiên Châu. Với lòng từ tương tưởng đến hàng hậu học của chúng con mà Thượng Tọa đã đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức khóa tu, Thượng Tọa đã quan tâm về đây để ban bố giáo pháp của Phật Đà cho chúng con lãnh thọ tu tập. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa quan lâm về pháp tòa để truyền trao giáo pháp cho chúng con. Nam mô Hoa Nghiêm Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Hàng tháng thì Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Tiên Châu, kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ tại đạo tràng chùa Tiên Châu. Hôm nay cũng là cái ngày tu tịnh nghiệp đạo tràng niệm Phật ở nơi chùa Tiên Châu. Do đó mà thầy trụ trì cũng có mời chúng tôi về đây để cùng gặp gỡ quý Phật tử, để chúng ta chia sẻ những giáo lý, tức là những lời của Đức Phật dạy, để chúng ta nương nơi đó mà tu tập cho được an lạc, cho được hạnh phúc. Tâm nguyện của Đức Phật là vì lợi lạc, vì an lạc hạnh phúc cho loài người, vì an lạc hạnh phúc cho loài trời, vì an lạc hạnh phúc cho chúng sinh. Do vậy mà Đức Phật thị hiện ở cõi thế gian này. Do vậy mà hôm nay chúng tôi về đây cũng sẽ chia sẻ những lời của Phật dạy, và cũng cầu mong, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ toàn thể quý nam nữ Phật tử của đạo tràng chùa Tiên Châu luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập, đủ niềm tin với Tam Bảo, lúc nào cũng là người Phật tử tại gia chân chính, hộ trì chánh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi về đây cũng được nhiều lần, lần này thấy Phật tử mỗi ngày thấy có gia tăng, và nhìn thấy Phật tử rất là trang nghiêm, ở trên nét mặt là vui vẻ, quan hỷ. Đó là thể hiện trong nội tâm chúng ta có sự tu tập, có sự học tập, hiểu biết về chánh pháp. Do vậy mà thấy Phật tử đây rất là quan hỷ, dầu là ngăn sông cách đò, dầu là mưa gió, sáng ra thì có mưa rồi, tưởng rài là bão áp thấp nhiệt đới gì đó, sáng ngày tính đi không được đúng không? Nhưng mà quay lại đây nhìn Phật tử rất là đông. Như vậy chứng tỏ là cái niềm an vui trong đạo, tức là chúng ta có cái sự hỷ lạc trong đó, chúng ta được niềm vui trong đạo đó, cho nên chúng ta dẫu là khó khăn, mưa gió, thời tiết, sông suối, nhưng chúng ta vẫn đến đây được để nghe pháp, để tu tập. Đó là một cái điều mà rất là khen. Tức là nếu mà Đức Phật còn tại thế, nhìn thấy Phật tử mình như thế này thì Đức Phật cũng rất là quan hỷ. Thì lúc nào Đức Phật cũng hiện diện để chúng ta, nếu chúng ta trong tâm còn có Phật, tức là trong tâm chúng ta lúc nào cũng có sự giác ngộ, lúc nào cũng có Tam Bảo, thì đó là Phật ở trong tâm ta. Còn nếu lúc nào mà tâm chúng ta không còn Tam Bảo nữa, hay là tâm chúng ta không còn giác ngộ nữa, thì lúc đó Đức Phật đã Niết Bàn. Như vậy thì bây giờ mỗi người chúng ta đây, người nào cũng có đủ niềm tin với Tam Bảo, lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng nhớ Phật, lúc nào cũng nhớ sự giác ngộ, đó là Đức Phật đang hiện diện ở chúng ta, chứng minh cho sự tu tập của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin cầu nguyện Đức Phật luôn gia hộ cho hàng đệ tử của Ngài lúc nào cũng tinh tấn tu tập, và lúc nào cũng có đầy đủ sự giác ngộ, đầy đủ sự hiểu biết, để sống trong niềm vui an lạc trong chánh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày một cái đề tài gọi là bốn pháp đạo đức căn bản của người Phật tử. Tại vì ở đây á, mình là Phật tử thì mình phải hiểu những cái gì mà Đức Phật dạy, cho mình sống theo đó để được đạo đức, để được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Cho nên vì vậy mà Đức Phật vì lòng từ bi lúc nào cũng muốn mình được hạnh phúc an lạc thật sự. Nhưng mà phương tiện, vì đó mà phương tiện đưa ra bốn pháp để chúng ta nương tựa đó mà tu tập. Khi mà chúng ta nương tựa đó tu tập thì sẽ được có sự an lạc thực sự, hạnh phúc thực sự trong hiện tại và tương lai. Như vậy thì khi chúng ta ứng dụng tu tập theo bốn pháp đó, chúng ta sẽ được đầy đủ đạo đức trí đức, tức là chúng ta có đầy đủ phước huệ. Như vậy thì bốn pháp đó là cái gì? Ở đây chúng tôi xin trình bày cho quý vị mình thấy Đức Phật nói có bốn pháp gọi là đạo đức căn bản, hay là bốn pháp đó để đưa đến sự hạnh phúc. Thứ nhất là chân thật, thứ hai là tự hòa, thứ ba là kham nhẫn, thứ tư là dứt bỏ. Bốn điều đó nếu là người Phật tử ứng dụng tu tập theo bốn điều này thì Phật tử sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Tại vì người Phật tử là con Phật thì phải có đạo đức, cho nên nói cái đạo đức căn bản của người Phật tử, đạo đức là gì? Đạo đức là chỉ cho những điều mà dựa theo lẽ phải, nếp tốt của con người mà mọi người ai cũng phải làm theo để sống có ý nghĩa, có giá trị. Đạo đức là như thế. Đạo đức tức là những lẽ tốt, lẽ phải. Mà mình Phật tử là phải có đạo đức. Chả lẽ Phật tử mình không có đạo đức sao? Đúng không? Khi mình giữ năm giới là đã đạo đức rồi đó. Khi mình vô trong đạo tràng tu tập, khi mình khởi tâm từ tâm bi là đã có đạo đức rồi. Nhưng muốn đầy đủ hơn, Đức Phật mới muốn đầy đủ đạo đức hơn, là có bốn pháp để đưa đến cái đạo đức gọi là viên mãn. Như vậy thì cái mà gọi là chân thật là như thế nào? Ở đây người Phật tử phải chân thật, tức là phải nói và làm đi đôi với nhau. Tức là lúc nào chúng ta cũng về thân chúng ta cũng phải thực hành theo cái chân thật, về miệng chúng ta cũng phải nói lời chân thật, về tâm chúng ta cũng lúc nào cũng phải là chân thật. Tức là lúc nào chúng ta cũng không có giả dối. Cái chân thật đó để đưa đến cái gì? Đưa đến cái niềm tin đối với chúng ta. Ví dụ như mình là người Phật tử mà mình thiếu chân thật thì như vậy thì sao? Thì người ta không còn niềm tin với mình nữa. Mà thường á thì không phải riêng quý thầy mới là đi truyền bá chánh pháp, mà chính Phật tử là người truyền bá chánh pháp. Chính Phật tử là làm cho cái Phật pháp được hưng thịnh hay không nữa. Vì mình đi tu tập đây là mình học theo cái lời nói của bậc giác ngộ, mà mình hiểu ra rồi đó thì mình sống đúng với chánh pháp, sống đúng với lời Phật dạy, đó gọi là chân thật của bậc giác ngộ. Mà mình sống như vậy đó thì những người xung quanh mình đó, người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ thấy và biết như thế, cho nên người ta nương nơi cái sự mà sống của mình đó để làm gì? Để người ta thực hành theo. Đó là bằng cách gọi là thân giáo. Trong cuộc sống mình đây, nếu mà mình sống không chân thật thì làm cho ta quỷ nhổ, tức là làm cho ta mất niềm tin đối với Tam Bảo. Tại mình sống không chân thật, nói ồ cái người đó đi chùa là Phật tử mà sống như thế, thì vậy Phật tử, đệ tử của Đức Phật cũng vậy đó, thì giáo pháp Đức Phật có gì đâu. Do vậy mà Phật tử phải nương nơi chánh pháp, phải nương nơi giáo pháp để mà chúng ta tu tập. Cho nên nói chân thật, không giận hờn, san sẻ cho người sinh, đó là ba việc lành đưa đến cõi chư thiên. Sống chân thật, mình biết san sẻ, tại vì người mà sống chân thật thì thể hiện lòng từ lòng bi, cho nên như vậy có thể mình san sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, có thể mình giúp ích cho mọi người khi lúc đau khổ khốn đốn. Do như vậy đó mà Đức Phật nói cái người nào sống như vậy đó là cái người đó từ từ đưa đến cõi chư thiên. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói như vậy đó. Còn nếu mà chúng ta đó mà sống không chân thật thì sao? Ngay nơi đây chúng ta sống bằng cách giả dối thì tâm chúng ta bất ổn bất an. Dù là mình có lường gạt người nào đó được một cái của gì đó chút đỉnh, dù là mình có qua mặt được một ít người gì đó, trong lương tâm mình cũng vẫn còn rai rứt, có nội kết trong tâm mình, nó làm cho chúng ta bất ổn. Khi chúng ta nói một lời nói ra mà làm cho người ta đau khổ, nói một lời nói ra mà không đúng chánh pháp, hay là nói một lời nói ra mà không chân thật. Do như vậy đó mà mình phải sống làm sao nói điều lợi ích và làm điều lợi ích. Đấy, phải làm sao nói điều lợi ích và làm điều lợi ích thì nó mới tốt. Cho nên ngày xưa đó có một cô gái đó rất là đẹp, cô đẹp rất là đẹp, nhưng mà cô có một cái bệnh mà không ai chịu nổi hết á. Cái bệnh gì quý vị biết không? Bệnh nói nhiều. Nói nhiều, lại nhải, nói chuyện gì cũng nói tầm bậy tầm bạ, nói không có đi đâu vào đâu hết trơn á. Nói rất là riết rồi cha mẹ chịu không nổi, con mình mà cha mẹ chịu không nổi nữa. Nói bây giờ ai mà lại rinh cái cục nợ này đó ha, tao còn cho thêm là của hồi môn nữa. Đấy, như vậy đó. Thì có một anh nông phu đó, xin lỗi, anh ngư dân đó ảnh mới nghĩ mình thì mồ côi cha mẹ, nghèo, không có thể có tiền để mà cưới vợ được. Cho nên vì vậy thôi, cái cô đó đó, cô rất là đẹp, nhưng mà có một cái, có một cái bệnh thôi. Bệnh nói nhiều, nói đủ thứ, nói chuyện gì cũng nói tầm bậy tầm bạ, nói không suy nghĩ, nói gì hết trơn á. Cho nên thôi kệ, mà mình chỉ, người ta có, người nào cũng có cái tật, thôi cô này có tật nói nhiều không, cô không đến nổi, thôi giờ qua hỏi cưới. Thì như vậy anh qua anh hỏi cưới cô gái đó. Tại anh nghĩ anh cũng nghèo, không thể nào có gia đình được, cho nên anh qua anh hỏi cưới. Thì khi cưới cô về đó, quý vị mình biết không, cậu nói mà nói cứ lên ăn cũng nói, đi đâu cũng nói, nằm ngủ cũng nói mà ông kia ông chịu không nổi, bắt buộc ông phải đi ra ngoài biển á. Ảnh thường thường ảnh ngư phủ mà, ảnh ra ngoài biển ảnh đi giăng câu giăng lưới vậy đó. Ảnh muốn đi về nhà chiều khuya, thực được khuya chừng nào cho cổ ngủ rồi vậy đó, thì về cái ngủ giấc sáng ngày đi nữa, để mà cậu nói chịu không nổi đấy. Như thế thì cậu nói mà riết rồi chịu hết nổi rồi. Ông nói bây giờ mình nghĩ hồi đó thì cổ chưa có bệnh này thì mình chịu đựng được, nhưng bây giờ cổ nói như thế này chịu hết nổi rồi, không biết làm sao. Thì một bữa đó ông đi ra ngoài biển đó, có gặp một cái nữ thần, anh hiện lên nói tôi biết anh là người nông ngư phủ rất là tốt, thôi tôi cho anh hai điều ước, anh ước gì được nấy. Thì anh nhớ lại, được rồi, vậy thôi con cảm ơn nữ thần. Thì đi về anh ước vậy nè. Anh nói ước đó, sao vợ tôi đó mà nói ra vàng ra bạc khỏi đi làm, đúng không, nói ra vàng ra bạc khỏi làm. Đấy, thì đúng như lời cái nguyện ước của ảnh, thì cổ nói ra thì tiền nó rất là rống vậy đó. Mà quý vị biết không, mới vừa lên vạc nằm xuống à, nói cái sập vạc cái rầm, tại nó nặng quá chịu không nổi. Còn đi vô nhà bếp mới vừa cái bưng cái nồi cơm để mà chuẩn bị xúc gạo để mà đi nấu cơm đó, thì nói hồi đầy nồi không có nấu cơm ăn được, lên bắt lỡ mà gắn nín lắm mà lên tới bếp rồi bắt nói thôi cũng sập, là coi như là tắt lửa tắt hết, không có còn cơm được. Như vậy thì ảnh rất là khổ, tức là lên ngủ thì cũng không được, còn ghe mà mới vừa đi đậu về thôi lên nói là chìm ghe tại vì tiền nó rất còn nói đến nỗi mà như vậy đó mới còn nghĩ. Cho nên ảnh nói thôi kiểu này cũng không được, kiểu này là chết đói mà cũng không ngủ được, cũng không làm gì được hết trơn á. Thôi bây giờ có một điều ước nữa, ước làm sao đó vợ tôi đó nó nói là bình thường, nhưng nhiều nói nhiều điều lợi ích, còn ít nói ít điều bất lợi, là không có lợi ích. Như vậy thì đúng như cái lời nguyện ước ông thứ hai đó, tức là vợ ông nói cho nhiều nhưng mà nói nhiều điều lợi ích, nói ra điều nào cũng lợi ích hết trơn. Mà quý vị mình nghĩ đi, nói tầm bậy tầm bạ thì lời nói nhiều, chứ nói điều lợi ích đâu có điều đâu mà nói cho nhiều. Cho nên từ đó mà nếu mà cổ nói nhiều đó thì phải nhiều điều lợi ích, mà nhiều lợi ích đó, thì không có nhiều. Cho nên cổ nói rất là cẩn thận, nói ít từ từ, mà nói lời nào ra là có lợi ích điều nấy, nói lời nào ra là người ta có lợi ích điều nấy. Cho nên từ đó trở về sau đó, tiếng tâm cổ vang ra lên tới trên kinh thành, nhà vua phong cho cổ là đệ nhất phiêu nhân. Quý vị mình thấy như vậy á, thì nói nhiều không có lỗi, nhưng mà lỗi cái nói bậy nói ác, phải không? Còn ít nói không có lỗi, mà ít nói sợ không chịu nói cái gì á, chờ còn ít nói mà không có nói những điều ác, những điều bất lợi thì tốt thôi. Cho nên nói hay nói hay nói điều hay, làm phải làm điều phải. Câu đó là tôi đi ở ngoài Đà Nẵng thấy có một cái bài kệ đó mà tôi nhớ tới bây giờ. Tức là hay nói hay nói hay thì nên nói nhiều, mà nói nhiều là nói nhiều điều hay. Đấy, nên như thế. Nói hay nói điều hay. Còn làm phải làm. Tức là làm phải thì phải làm, siêng làm, nhiều làm điều phải. Chứ đừng có nói hay mà nói điều tầm bậy. Còn làm nhiều là làm điều ác thì không có tốt. Cho nên vì vậy đó mà khi chúng ta đó, nếu mà nói lời chân thật là Phật tử thì phải theo lời Phật, nói theo lời Phật chánh pháp, làm theo lời Phật dạy. Như vậy thì là Phật tử sẽ có đạo đức. Cái đạo đức đó không thể nào thiếu, mà Phật tử đây là mang danh Phật tử, là người, là con bậc giác ngộ, là con bậc đạo đức. Đức Phật ngày xưa được tôn danh là đầy đủ đạo đức mà. Như vậy đầy đủ giác ngộ mà. Như vậy thì mình là người Phật tử phải theo bậc giác ngộ, phải sống theo đạo đức. Cho nên nói người Phật tử là phải nói và làm theo lời Phật dạy. Tôi nhớ ngày xưa có ông Bạch Cư Dị, ông nhà thơ văn cũng rất là giỏi, ông cũng học giáo lý. Thì một hôm đó đó, ông nghe có một cái vùng đó có một nhà sư tu tập đặc biệt, gọi là đặc biệt đi ha, kỳ đặc. Cái nhà sư này đó tu á, là ở trên cái cây có cái trắng ba vậy nè, cái ông lót ván trên đó, ông ngồi trên đó, ông tu trên đó, tu ngồi trên đó đó, giống như cổ quạ vậy đó. Đấy, rồi ông chứng đạo, ông ngồi trên đó ông nói pháp, ông ngồi trên đó là Phật tử bu bu dưới này nói pháp vậy nè, đó rất là đặc biệt. Cho nên ông đến, ông đến thì ông nhìn lên ông thấy là nó quái rỡ rồi nhưng mà ông mới hỏi vậy nè, ông nói ở trong Phật pháp á thì mênh mông bao la, người ta gọi là rừng thiền biển pháp, tôi muốn học theo Phật pháp, muốn hành theo Phật pháp, như vậy thì á, cái kiến thức của tôi thì nó hẹp hòi. Cái thứ nhất, mạng sống mình thì ngắn ngủi, mà nếu học theo Phật pháp mà mênh mông bao la như thế thì làm sao học cho hết, rồi kiến thức mình nó hẹp hòi, nó làm sao hiểu cho rõ được. Thôi bây giờ á, ngài làm sao á, ngài gom cho gọn, thật là gọn lại cho tôi dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tu. Đấy, xin ngài nói như thế. Ngài đó được mệnh danh là Ô Xào Thiền Sư, Thiền Sư Ổ Quạ tại ngài ở trên đó giống như cái ổ quạ vậy đó, cho nên được mệnh danh là Ô Xào Thiền Sư. Thì lúc đó ngài nói như thế thì cái ông Ô Xào Thiền Sư nói đó được. Thì ngài mới nói cái bài kệ đó của Phật Ca Diếp ngày xưa đó, nói là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, không làm các điều ác, nên làm các điều lành, giữ tâm ý mình thanh tịnh. Đó là lời chư Phật dạy. Mới vừa nói ra bài kệ 16 chữ đó thì ông cười ha ha, Bạch Cư Dị ông cười ha ha lên, nói tôi tưởng ngài nói giáo pháp gì cao siêu thâm sâu lắm, ai hờ ngài nói cái bài kệ giáo pháp đó hả, con nít 7 tuổi thì nó nghe qua nó cũng thuộc nữa. Nói như thế, quý vị thấy thuộc không? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo, 16 chữ rất là dễ. Thì ông Bạch Cư Dị ông cũng cười lại, ông nói ừ, xin lỗi, ông Ô Xào Thiền Sư ngài cũng cười, ngài nói ừ, con nít 7 tuổi nó mới nghe qua đó thì nó cũng thuộc nữa, nhưng mà ông già 70 làm cả đời người chưa xong. Quý vị mình thấy cái bài kệ nhỏ nhắn gọn như thế mà mình đã 70 tuổi mình có làm xong không? Thấy thì đơn giản, mà mình á, muốn chân thật phải làm theo lời Phật dạy, nói là nói lời Phật dạy. Ví dụ đi, nói chớ làm các điều ác, bây giờ mình á, thì mình có chớ làm các điều ác được không? Điều ác lớn mình không có làm đó, nhưng điều ác nhỏ mình có chớ không? Mũi cắn mình có đập không? Đúng không? Đấy, như vậy thì điều ác lớn mình không có làm, nhưng điều ác nhỏ thì mình vẫn còn. Như vậy thì cho luôn, không có làm tất cả điều ác. Rồi giờ làm tất cả điều lành. Như vậy thì bây giờ á, tất cả điều lành mình có làm được không? Điều lành nhỏ thì mình làm được, nhưng điều lành lớn mình có làm được không? Ví dụ như bây giờ á, điều lành nhỏ như mình vô chùa, mình cúng dường đôi 300 ngàn hay là đôi 3 triệu được, hay là mình cứu trợ gì gì đó, hay là mình làm những điều mà thiện nhỏ nhỏ thì được. Nhưng bây giờ á, làm thiện mà kiểu giống như nói bố thí cả quách thành thê tử con vợ, hay bố thí nhà, bố thí gì gì đó, mình bố thí được không? Hay là bố thí cả thân mạng mình đó, bố thí được không? Hồi đó có Thái tử Tu Đà No, nó là một tiền thân của Đức Phật đó, quý vị mình biết không? Ngài bố thí bất như ý, ngài nguyện làm tất cả điều lành, nếu chúng sinh nào cần ngài cho, phát nguyện như vậy đó, thì ngài cho cả thành, cả vợ rồi này cái nọ rồi không. Thì có một hôm đó, thì có một người đó ngồi đi, ngài đi ngang đó, ngài thấy người đó ngồi khóc. Thì ông mới hỏi vậy nè, ông hỏi vậy chứ sao ông ngồi ông khóc vậy, tôi có thể giúp gì được cho ông không? Nói không, không ai giúp gì được cho tôi hết trơn á. Hỏi vì sao vậy? Nói tôi khóc đây vì mẹ tôi bệnh. Mẹ bệnh thì đi trị thuốc, trị bệnh, kiếm thầy thuốc. Nói không, có tìm thầy thuốc rồi, nhưng mà mẹ tôi bệnh á, thì thầy thuốc mới nói thế này nè, phải có mắt của con người, cái tròng mắt của con người mà tròng mắt sống á, thì mới trị cho mẹ tôi hết bệnh được. Mà bây giờ ai mà cho cặp mắt sống còn sống mà quý chính con đây mà còn chưa cho được nữa mà, phải không nè? Bây giờ đây mình làm con mà mẹ mình nó nghe thầy thuốc nói bệnh phải cần cái tròng con mắt mình vậy đó, có ai dám móc mắt cho không? Có không? Đưa tay đây có người nào dám cho không? móc mắt mình gì nè đem cho để làm thuốc cho cứu mẹ, có ai dám chưa? Đúng không? Chạy 500-700 triệu cũng được nữa, đúng không? Nhưng mà có ai dám móc không? Không. Như vậy cho nên tôi ngồi tôi khóc, không thể ai cho được hết. Thì ngài mới nói ồ chuyện đó dễ. Tôi phát tâm bố thí bất như ý nè. Vậy thì thôi ông móc mắt tôi đi. Nói thôi, ông muốn cho thì ông móc ông cho chứ tôi móc bị ở tù chết, đúng không? Tù chết. Nói như thế thì nó vậy tôi móc. Thì móc mắt đưa. Thì ngài cầm vậy nè, cái ngài khóc nữa. Khóc nói ủa hồi nãy nói không có con mắt để mà làm thuốc cho mẹ, sao bây giờ có con mắt rồi tại sao còn khóc nữa? Nói hồi nãy tôi nói chưa rành bởi vì khổ quá đi. Thầy thuốc nói là phải con mắt phải mới được, còn mắt này mắt trái làm sao làm thuốc được. Đấy thì tiền thân Đức Phật có nói sao phải không? Nó chết mờ, vậy là nãy tại lỗi do tôi, phải tôi hỏi ông trước con mắt phải mắt trái để tôi móc, lỡ móc con mắt rồi thôi giờ còn con cho luôn. Rồi cái móc luôn con mắt phải đưa ra, nắm trong tay vậy nè, lắc bạch 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 vậy nè. Nói trời ơi, nói làm thuốc gì á, con mắt giờ máu mủ không thấy ghê như thế này nè, vậy mà làm thuốc cái gì? Liền đất cái phạch lấy chân chà 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 vậy nè. Ngài đứng kế bên đó đó nghe. Thì vậy thì hỏi chứ tôi làm vậy ông có hối hận không, khi ông bố thí ông có hối hận không? Nói không, tôi bố thí tôi phát tâm bố thí làm lành bất như ý, ai xin gì cũng cho đấy, cả kể cả thân mạng này. Đấy, nói lấy gì chứng minh? Nói tôi mà có hối hận đó ha, là cho tôi khổ suốt đời, còn nếu mà tôi không có hối hận đó cho hoàn lại như cũ, tiền mắt trở lại như cũ, hiện ra nhìn thấy ông chư thiên, ông trời để thích ông xuống ông thử. Nói là cho quý vị mình thấy, tức là cái người ta mà bố thí mà dám làm như vậy mới gọi là làm chuyện lớn, bỏ cả thân mạng. Hay là nói ví dụ đi, những người tu á mà bây giờ gan dạ như mấy cô rồi đây nè, nhỏ nhỏ đó mà tóc đồ đẹp đi đó mà giờ dám cạo đi vô tu có dám không? Bố thí cũng dùng cho Phật, dám không? Có ai dám vô tu không? Mấy người vô tu thì cũng gan lắm rồi đó. Đấy, thì nói cho làm tất cả điều thiện luôn. Nhưng mà còn cái này nè, quý vị thấy già 70 làm xong không? Giữ gìn ý chí mình thanh tịnh, tức là tự tịnh kỳ ý, giữ ý chí mình thanh tịnh, đó là lời chư Phật dạy, tức là giữ tâm mình được thanh tịnh. Quý vị mình thấy mình vô đây mình niệm Phật một ngày, một ngày đó tâm mình có thanh tịnh chưa, hay là còn nghĩ chuyện khác? Khi xả hơi ra còn nghĩ đủ thứ, trong đây có khi đang ngồi nghe Pháp, đang ngồi niệm Phật mà nghĩ đủ điều, có không? Được thanh tịnh chưa? Chưa, đúng không nè? Cho nên ông già 70 làm cả đời còn chưa xong, nếu xong như vậy thì thành Phật mất tiêu rồi, đúng không? Mà mới nghe qua thì ông bạch cư vị, ông tưởng là dễ dữ lắm, cho nên ông cười ha ha lên, ông nói tưởng ngài dạy giáo lý gì cao siêu. Ai hờ ha, là ngài nói cái bài kệ nít 7 tuổi nó nghe qua nó cũng thuộc nữa. Thực sự thì nít mới nghe qua nó thuộc liền, 7 tuổi nó thuộc liền nè. Nhưng mà ông già 70 làm cả đời người chưa xong, không làm các điều ác nên làm các điều lành, giữ tâm ý mình thanh tịnh, đó là lời chư Phật dạy. Quý vị mình thấy không? Rất là khó chứ không phải dễ. Nhưng mà thôi thì như vậy đó. Bây giờ nói mình tu á, là mình phải giữ gìn theo cái lời của Đức Phật dạy như thế, để làm gì? Để được cái gọi là cái hành động hay ý nghĩ hay lời nói chân thật. Đấy, muốn như thế là phải chân thật như vậy. Rồi á, cho nên vì vậy đó mà nói hồi xưa đó, quý vị biết không? Chân thật đó thì nó đối nghịch với giả dối. Mà giả dối á, thì đau khổ, giả dối thì tội ác. Nên nói hồi đó bà ngoại của thầy á, có kể ở lúc xưa đó, có một cái cô đó, cổ cũng đẹp. Thì được cái người bên đàn trai người ta qua người ta coi rồi người ta hỏi ta cưới, nhưng mà bây giờ làm đám nói rồi, chờ ngày đám cưới thôi. Đấy, cũng gần tới ngày đám cưới rồi. Thì bữa đó cổ đi chợ, cổ đi chợ á, thì cái chuyện này chuyện có thật đó nha. Đi ra đi chợ, cái hồi xưa đó thì còn xài cái nồi mà bằng nồi đất rồi đó, chứ không phải nồi nhôm nồi gan như bây giờ làm nồi đất vậy nè. Đi chợ có mua thì cũng kỹ lưỡng lắm nha, đi thì cũng lấy lên coi trước coi sau coi có mọt đồ không này cái nọ. Thường thường mấy nồi đất về mấy ông bà già xưa đó thì hay kêu đó, sợ đất mà hầm đó có khi nó bị mọt, cho nên đem về phải để cám trong chổng người gan á, cho nó bít lại vậy nè. Vậy đó thì cổ coi tới coi lui kỹ hết rồi trả giá, thì người ta nói ví dụ như là người ta nói là 5 đồng thì cổ trả 3 đồng không bán, rồi cái cổ quay lưng cổ đi thì ta kêu lại người ta bán. Thì cái nồi nãy có lửa rồi đúng không, cái lấy bỏ gói rồi lại kỹ lưỡng nó bọc rồi lại cái bỏ vịt đưa cổ rồi đi về. đi về dở ra làm sao vậy, biết không? Cái nồi nó không có cái đích, nó lủng cái đích hồi nào rồi. Tức là người ta tráo cái nồi cấp trả giá thì cái nồi đó lựa rồi, nhưng mà tới chừng thôi quay lưng đi là ta lấy cái nồi khác, ta thế vô ta bán. Vậy đó, nghe nói như vậy đàn trai hồi không cưới. Cái gì mình thấy không? Nói con gái gì mà không có ý tứ gì hết trơn. Đi mua cái nồi gì không có cái đích. Bây giờ thấy không? Cái chuyện này có thật đó. Tức là chỉ một cái giả dối mà làm cho người ta đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy đó, người cư sĩ, Phật tử mình đó, được quyền buôn bán, kinh doanh, được quyền kê phần trăm. Ví dụ như là 20%, 30%, tùy theo cái mặt hàng đó mà mình có thể mình kê phần trăm. Nhưng mình ngã giá nào bán loại đó. Ví dụ ngã loại 1 thì bán loại 1, loại 2 thì bán loại 2. Chứ không thể mình ngã giá loại 1 mà đem loại 2 bán. Còn này ngã giá rồi bán đồng ý, người ta trả giá vậy mình bán rồi, thà là mình không chịu bán. Còn này mình bán rồi đi lấy cái đồ mà lũng đích đó, cái nồi không xài đó đem bán cho người ta, làm vậy ác không? Bởi vì mình thấy như vậy, nếu là Phật tử mình thấy mình có đạo đức không? Mà cái người không phải Phật tử cũng không có đạo đức luôn nữa, chứ đừng nói Phật tử, phải không nè? Làm như thế là không được. Mình người ta gọi là ăn chắc mặc dày. Cho nên bây giờ có nhiều người á, làm Phật tử á, người ta nói con làm Phật tử rồi con không dám nói láo, vậy con sợ đó, con buôn bán không được, ế đây rồi cái gia đình con nghèo rồi sao. Không có đâu, Phật tử bán đắt hơn cái người kia. Tại sao quý vị biết không? Ta tin tưởng Phật tử mình là chân thật. Mình nói cái nào bán, dầu là cái đó bán hơi đắt hơn người ta một chút hoặc cùng bằng của người ta, nhưng ta vẫn sẵn sàng lại mua của mình. Tại sao? Tại ta tin tưởng mình là Phật tử chân thật. Còn kia biết đâu bán cái nồi lũng sao. Cho nên vì vậy đó mà mình đừng có nghĩ mình làm Phật tử rồi buôn bán không được. Không có đâu. Sợ mình Phật tử mà không buôn bán theo lời Phật dạy. Chứ mình làm Phật tử mà chân thật, mình buôn bán đắt dữ lắm. Người ta tin mình bán có thể đắt hơn cái kia một chút, hoặc cùng bán bằng giá cái kia mà mình đã có lời rồi. Ví dụ mình kê phần trăm trong đó là 10% hay là 15% hay là bao nhiêu phần trăm, tùy theo cái thị thành mà mình kê phần trăm. Đức Phật cho mình buôn bán phải có lời chứ, nhưng phải chân thật. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng, để mình có uy tín hay không. Một lần chân thật như thế thì nhiều lần người khác giới thiệu. Còn một lần mà mình bán, mình ngã giá loại 1 mà vừa bán cái loại 2, loại 3, loại mà không có chánh phẩm, loại mà thứ phẩm đó, thì về người ta mua lần 1 lỡ rồi thôi, bất quá là có khi người ta tôn trọng mình quá, người ta không nói thôi chứ người ta không lại mua nữa. Đúng không nè? Như vậy thì đâu có thể nói người Phật tử là không buôn bán được, mà sợ mình có chân thật hay không. Ngày xưa người ta làm ăn uy tín, quý vị biết không? Người ta lấy cái uy tín thôi. Ta không cần phải hợp đồng giấy tờ vậy chứ, nhưng mà ta vẫn làm ăn bền. Còn bây giờ á, mình hợp đồng giấy tờ đủ thứ, nhưng mà rồi cũng có tráo trở trong đó. Không có chân thật. Đấy, nói như thế đó. Nói như vậy cho quý vị mình thấy, hồi đó kìa, trong kia có ông sư. Ông muốn cái thất. Muốn cái thất. Thì ông cũng được học khôn nhiều lắm nha. Ông cũng hay lắm. Hợp đồng với nhà bên thầu làm cái thất đó. Đấy, thì hợp đồng ghi chi tiết. Ông khoe với mình, ông nói á, thầy biết không, tôi là hợp đồng rất là chi tiết, chỗ nào sao sao hết trơn, cho nên á tôi an tâm lắm, thầu không bao giờ ăn gian được. Nhưng rồi quý vị sao biết sao không, làm thì nó phải phát sinh ra. Ví dụ cái cửa này hồi đó mình làm á, là cái cửa này chỉ có một thước hai, bây giờ muốn cho nó sáng ra làm bự ra rồi, cái chỗ này á thì thấy cái chân mày vậy không được, phải sửa, nó tính phát sinh ra đó quý vị biết không, 40%. Tại vì anh làm phát sinh là phải thêm công thợ. Ví dụ như làm đây gỡ ra làm khác là phải thêm công thợ, tại ta lãnh nguyên hết. Cho nên nó tính phát sinh ra 40%, còn hơn nữa mà mướn đắt nữa. Đấy, tức là cái người mà người ta có tính toán không chân thật, còn ta chân thật rồi không có kể gì hết trơn á. Nói vậy cho quý vị mình thấy. Cho nên đó là cái chân thật mà trong cuộc sống để đưa đến hạnh phúc, đưa đến sự an lạc, đó gọi là đạo đức. Rồi kế nữa là tự hòa là cái gì? Tự mình phải biết điều hòa, phải biết điều phục cái thân mình, điều phục cái tâm mình. Lúc nào cũng phải biết điều phục, điều hòa, tự mình điều chỉnh. Nếu mình có tu thì phải điều chỉnh. Ví dụ như lúc mình chưa tu thì thân mình mặc tình, muốn làm gì làm, thân mình là sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, làm gì đó làm. Bây giờ mình biết tu rồi phải điều chỉnh cái thân, đúng không nè? Tu cho cái thân đó, tức là phải biết điều hòa nó vừa khởi lên là tham thì mình phải biết mình điều chỉnh, vừa khởi lên sát sinh là mình biết điều chỉnh, vừa khởi lên coi như là muốn tà hạnh phải điều chỉnh, rồi là muốn trộm cắp phải điều chỉnh, tức là chúng ta tự điều chỉnh lấy thân. Nếu tu mình không điều chỉnh vậy còn gì nữa, phải không nè? Mà nếu bây giờ á, cái người tu là Phật tử đi mà sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, có phải là đạo đức không? Không được kính trọng, không có đạo đức, phải không? Mà đó là cái đạo đức. Thì vậy mình phải điều chỉnh cái thân, không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh. Rồi bây giờ á, mình phải điều chỉnh lời nói. Điều lời nói là như thế nào? Mình điều chỉnh lời nói của mình á, là không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lưỡi hung ác, tức là nói lời chân thật. Tức phải điều chỉnh. Khi mà cái miệng mình muốn nói lên điều nói điều nào á, mà không có lợi ích, muốn nói lên điều nào đó mà đưa đến gọi là xấu á, thì mình phải điều chỉnh liền, gọi là tự hòa, tự mình điều hòa, tự mình điều chỉnh cái miệng mình, điều chỉnh thân mình, điều chỉnh miệng mình để có đạo đức. Chứ bây giờ mình nói dối, quý vị mình nghĩ á, mình làm Phật tử mà mình nói dối, mình có được người ta tôn trọng, có được đạo đức không? Không thể có, đúng không nè? Như vậy á, thì mình phải điều hòa cái thân mình, phải điều hòa cái tâm mình. Như vậy mới gọi là biết điều hòa, xin lỗi, điều hòa thân, điều hòa miệng. Đấy, rồi tới điều hòa gì nữa? Điều hòa cái tâm mình. Cái tâm mình, ý nghĩ mình nghĩ lên điều ác thì phải bỏ. Đấy, nghĩ lên điều thiện thì mình làm. Nghĩ điều mà, cái điều nào mà giận, cái điều nào mà gọi là không đưa đến hạnh phúc, không đưa đến an lạc đó, thì mình phải điều chỉnh cái tâm đó liền. Như vậy là cái tâm đó là cái tâm không có tốt. Do như vậy đó mà mình điều chỉnh được như vậy đó, thì đó là người biết tự điều hòa. Cho nên nói điều phục tâm mình á, như trăn trâu vậy đó. Quý vị biết ở đây nhà nông người ta trăn trâu làm sao không? Cái con trâu đó thì người ta phải xỏ mũi nó, đúng không nè? Mới đầu là ta tìm con trâu quang, bây giờ ta phải tìm con trâu rồi ta xỏ mũi đó để mà người ta đi chăn. Mà có con trâu nó mới quang vậy đó thì nó qua bên đây nó ăn lúa mạ, nó qua bên kia nó ăn lúa mạ, nó không thể theo lời mình được đâu. Cái tâm mình nó khó như vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Tâm mình nó vô hình vô dạng, nó ẩn náu hang sâu, nó muốn đi đâu nó đi, không thể điều phục được. Đấy, nó ghê gớm lắm, cho nên phải điều phục. Mà tâm mình nó là chính tự mình điều phục, tự mình điều hòa nó, chứ không thể ai điều hòa được. Tôi nói ví dụ, chính Đức Phật ngày xưa cũng vậy nữa. Đệ tử Ngài chỉ đưa ra cái phương pháp tu tập để đệ tử đó thực hành để được an lạc, để được điều hòa. Như bây giờ ví dụ, quý vị mình vô đây niệm Phật để làm gì? Cũng để điều hòa thân, điều hòa tâm cho được thanh tịnh, đúng không nè? Cái tâm mình nó không ổn, nó nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ, nghĩ tham, nghĩ sân, nghĩ si, nghĩ phiền não, nghĩ mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét. Nó nghĩ nó làm cho mình bất ổn, bất an. Bây giờ mình niệm Phật để cho nó lắng lại đi mấy cái kia, để cho nó tẩy rửa hết những cái tâm tạp đó. Tức là mình tự điều hòa, phải không nè? Tự trung hòa lại, điều hòa lại để làm gì? Để cho cái tâm mình nó yên ổn. Thì trăn trâu cũng vậy, lúc nào cũng canh chừng nó. Rồi có khi á, mình điều hòa như vậy đó, con trâu á mà như vậy còn chưa xong nữa, phải xỏ mũi, phải dùng roi á để mà đánh á. Khi nó qua bên này thì đánh nó, quở nó, qua bên kia rỡ nó, chỉ đi một đường thẳng thôi. Tâm mình cũng vậy, mình phải biết tự điều hòa. Ví dụ như bây giờ á, nó khởi lên tham thì mình phải niệm Phật. Ở đây là thường niệm Phật, phải không? Chứ Đức Phật nói là 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn để điều hòa thân tâm. Nhưng mà một pháp môn niệm Phật cũng là một pháp môn. Mình niệm lên để làm gì? Để tiêu hết những cái vọng niệm, phải không nè? Những cái tâm mà tán loạn, những cái tâm mà tham sân si đó, nó sẽ tan đi. Đấy, do vậy mà mình tự điều hòa. Mà có khi á, mình niệm đó là một phương pháp tu tập mà nó chưa điều hòa nữa. Ví dụ lúc nào quý vị mình giận lên, mà quý vị niệm Phật nó không tan cái giận đó rồi sao? Có khi quý vị buồn mà mình niệm Phật, cũng gán niệm Phật, gán nhớ Phật lắm mà nó không tan cái đó rồi sao? Đấy, cho nên như vậy con trâu đó mình thấy nó rồi, mình chăng mình hằng cảnh giác nó rồi, nhưng mà có khi nó còn qua bên đây nó ăn lúa mạ, khi còn qua bên kia, cho nên cần phải có sợi dây, cần phải có cây roi. Sợi dây đó tượng trưng cho giới luật, đúng không nè? Sợi dây dàm á là tượng trưng cho giới luật. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta ngoài cái niệm Phật tu tập là pháp môn, là cái cây roi, nhưng còn phải có sợi dây nữa. Sợi dây đó là giữ giới, cho nên Phật tử là phải giữ giới. Mình có giữ giới là tâm mình có điều hòa không? Ví dụ bây giờ mình tham lên, mình giữ giới, không có tham, như vậy điều hòa chưa? giữ giới là sát sinh, mình muốn giận lên muốn giết người, mình giữ giới không sát sinh có phải điều hòa chưa? Điều hòa, tự mình điều hòa mình. Quý vị mình thấy đó là mình tự điều hòa mình. Do như vậy đó mà mình phải biết tự điều hòa, cho nên nói người mà điều hòa tâm mình đó cũng giống như người trăng, trăng trâu. Mình phải biết trăng trâu, trăng trâu là phải thường nhìn ngó nó, tức là tâm mình lúc nào mà phải thường nhìn ngó nó, thấy nó vừa khởi niệm lên là kéo nó về, khởi niệm lên là kéo nó về, khởi niệm lên tham là phải kéo nó về, khởi niệm lên sân là phải kéo nó về, để không là nó sẽ tạo nghiệp. Đấy, mình tu là phải như thế, phải lúc nào cũng canh chừng tâm mình, cũng giống như là canh chừng chăn trâu vậy đó, coi chăn trâu vậy đó, mà phải có dùng phương tiện. Đấy, cho nên vậy cái phương tiện là cây roi của con trâu, đó là tượng trưng cho cái pháp môn tu tập của mình là niệm Phật. Nhưng mà còn phải thêm cái gì nữa, thêm cái sợi dây dàm của con trâu nữa, là thêm cái giới luật. Mình phải ghép mình vào trong giới luật. Ví dụ như đây Phật tử là có năm giới: không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Thì năm điều đó là giống như cái con trâu mà được xỏ sợi dây dàm, phải chăng như vậy đó. Giống như Tôn Ngộ Không mà được trồng cái vòng kim cô, quý vị thấy không? Tôn Ngộ Không mà được cái Tam Tạng mà cứu ra khỏi Ngũ Hành Sơn, tức là bị đè trong núi 500 năm đó, bị quậy đúng không? Quậy quá rồi cái Phật Tổ Như Lai đè xuống núi ở đó 500 năm, thì được ngài Tam Tạng đi thỉnh kinh đi ngang gỡ cái lá bùa ở trên trên núi đó. Thì vậy thì lúc đó ông tung ra rồi phải thuần không? Chưa thuần đâu. Tuy rằng quy y theo ngài Tam Tạng đi thỉnh kinh, nhưng mà rồi sao? Chốc chốc cái chạy đi chỗ khác chơi, chốc chốc chạy đi chỗ khác chơi, cho nên không thể nào yên được. Do như vậy mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát phải cho cái vòng kim cô, trồng cái vòng kim cô vô. Tức là vòng kim cô nó tượng trưng cho cái gì? Giới luật. Đấy, người tu mình phải trồng cho mình cái vòng giới luật đó. Thì như vậy đó, phải tự điều hòa, mình phải tự mình tu tập, và phải ghép mình vô trong cái sự mà tu tập pháp môn niệm Phật của mình. Đấy, dù đi đứng nằm ngồi mình phải niệm rồi, nhưng mà có khi niệm nó không cho hết, cần phải có thêm cái dòng kim cô thêm cái sợi dây dàm của con trâu, thêm cái dòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Đó là giới luật. Mình nghĩ tới giới luật, tôi nói ví dụ mình muốn sát sinh, mình nghĩ tới giới luật mình có dám sát sinh không? Mình muốn trộm cắp, mình nghĩ tới giới luật không trộm cắp, đúng không? Mình muốn coi như là tà hạnh, mình nghĩ tới giới luật, phải không? Nghĩ tới không có tà hạnh. Mình muốn nói dối, mình nghĩ tới không nói dối. Như vậy thì ngay nơi đó mình sẽ được an lạc. Mà người giữ giới như thế gọi là người có đạo đức. Người Phật tử là phải như thế. Người Phật tử mà không giữ giới thì người đó, nếu mà nói đạo đức chỉ tạm thời nói ở ngoài chơi thôi, chứ thực sự ra không đúng, phải không mẹ? Mà cái bốn pháp này Đức Phật nói là đạo đức căn bản của người Phật tử. Người nào mà được như vậy đó, hạnh phúc an lạc trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai. Đấy, quý vị mình thấy, ví dụ bây giờ mình mà vô mình tu tập đây đó, mình niệm Phật mình thấy an lạc không? Rồi bây giờ mình có giữ giới mình thấy mình an lạc không? Có an lạc nha. Mỗi ngày nó có an lạc, mỗi ngày nó có coi như là cái hỷ lạc trong đó. Mình nghe pháp đây, nếu mình tập trung vô mình nghe, mình hiểu đó, mình cũng có lạc pháp nữa, mình cũng có an lạc trong chánh pháp nữa. Có những người ngày xưa Đức Phật thuyết pháp đó, nghe rồi ta ngộ ta chứng đạo luôn, chứ không phải đơn giản đâu, nghe rồi ngộ chứng đạo luôn. Mà tôi có giảng cái đĩa mà ở trên tường vân của thầy Phật Tiến đó, gọi là nghe pháp mà được trí tuệ đó. Tức là ông Cà La mà con của ông Cấp Cô Độc đó, nghe Đức Phật thuyết pháp mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Tại vì người ta nghe ta tập trung vô và người ta có niềm vui trong chánh pháp đó, và người ta lội được kiết sử để chứng được đạo quả. Quý vị mình biết không phải đơn giản đâu. Rồi tu tập của mình cũng vậy đó, mình phải có an lạc trong cái pháp môn mình tu tập. Nếu mà mình tu tập mà mình thấy nó mệt mỏi, mình thấy nó nặng nề, mình thấy nó khó chịu, tức là coi chừng pháp môn mình tu chưa đúng. Mình tu từ ngày phải thấy nó an lạc, mình tu từ ngày mình thấy tâm mình thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh, tức là mình biết điều hòa đúng. Điều hòa, tu là một sự điều hòa, phải không nè? Trung hòa lại, tâm mình hôm trước không biết thì mình khởi lên tham, khởi lên sân, khởi lên gì gì đó. Bây giờ mình biết thì mình trung hòa nó lại với cái tâm bình thường. Cho nên nó đạo là gì? Đạo là bình thường tâm. Bình thường tâm thì đạo. Nếu người muốn đến đạo là tâm phải bình thường. Còn tâm mình bây giờ khởi lên tham, khởi lên sân, khởi lên si có bình thường không? Mà không bình thường vậy thì có khổ không? Khổ, khởi lên tham sân si là khổ. Một phút khởi tham sân si là khổ một phút. Một đêm mà khởi lên tham sân si mình cứ nghĩ tới nó là khổ một một đêm, mà nhiều đêm là khổ nhiều đêm, cho nên đầu bạc. Đúng không nè? Nó là như thế thôi chứ không có gì hết đó. Như vậy thì mình phải tự hòa, phải tự điều hòa, giống như người trăn trâu. Mình lúc nào phải kiểm soát tâm mình, không cho nó chạy đuổi theo ngoại trần bên ngoài. Thường tâm mình á, thì nó hay đuổi theo ngoại trần bên ngoài, nó chạy theo bên ngoài, nó chạy theo nào là sắc nè, nó chạy theo âm thanh nè, nó chạy theo hương vị nè, nó chạy theo là xúc chạm, vân vân và vân vân. Thường nó chạy theo cái ngoại trần bên ngoài. Mà ngoại trần bên ngoài á, thì nó không có đẹp xấu, nhưng mà tâm mình thích cái đẹp, tâm mình không thích thì sao? Thì xấu. Mà thích đẹp á, thì muốn dùa vào để làm sở hữu riêng. Còn nếu mà không thích nó, mình chê nó là xấu, mình không ưa nó, mình ghét nó thì sao? Muốn xua đuổi đi là sân. Như vậy thì tâm sân, tâm tham đó từ đâu có? Từ si mê mà có. Đúng không nè? Do như vậy đó mà chúng ta tu là chúng ta biết tự điều hòa. Tự điều hòa thân, tự điều hòa miệng, tự điều hòa tâm mình. Mà tâm là chính, cho nên ta nói là tu tâm. Quý vị có nghe nói ta tu tâm không? À, hồi đó có một anh đó vậy nè, nói vậy nè. Nói tôi nói thiệt với thầy ha, tôi ở ngoài đời tôi cư sĩ, tôi không ăn chay, tôi không tu chứ, mà tôi còn hơn mấy thầy nữa. Hỏi sao vậy? Nói tại vì tôi tu tâm mà. Tôi tâm, hỏi vậy chứ. Anh nói anh tu tâm mà tâm anh hình tướng nó làm sao? Tâm anh chỗ nào để anh tu? Anh chỉ thử coi coi. Quý vị chỉ được không? Không chỉ được, rồi anh sườn sườn anh bỏ mất cỡ anh đi. Đấy. Mình nói mình tu tâm mà không biết tâm chỗ nào. Tâm là cái chỗ mà nó sáng suốt, nhưng mà bây giờ bị mê làm cho nó phát ra ở 6 chỗ bên ngoài. Để mình thấy, giống như bây giờ á, điện này quý vị có thấy điện không? Không thấy điện, nhưng mà biết có điện không? Biết, tại vì micro đang nói được, máy quạt đang nói được, đèn đang cháy được. Biết, thì cái tâm của mình đó, nó phát ra từ mắt, từ lỗ tai, từ lỗ mũi, từ miệng, từ thân, từ ý của mình. Đúng không nè? Chứ nếu không có cái tâm đó thì sao mình biết được? Không có tâm sao mình biết được cái đó là cái gì? Đúng không? Như vậy thì tu tâm là tu nơi 6 chỗ nó phát ra đó. Phải không? Tu nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chứ tâm vô trụ xứ, tâm không có hình tướng, không có trụ chỗ nào hết trơn á. Nhưng nếu mình biết thì mình cuộc tâm mình vào một chỗ, ví dụ niệm Phật là mình cuộc tâm mình vào đó, đừng cho nó chạy đi. Nó vừa khởi tham lên cái mình cuộc trở lại, vừa khởi sân lên cuộc, vừa theo sắc bên ngoài cuộc lại, vừa nghe âm thanh chạy cuộc lại, vừa nghe cái hương vị mà thích thú cuộc lại, tức là biết tu tu tâm. Người có tu tâm là người có đạo đức, quý vị mình nhớ nha. Còn nếu người không có tu tâm, người không có giữ giới thì coi chừng nói đạo đức nó còn cái gì đó, phải không? Này, nó chưa có đầy đủ. Cho nên vì vậy đó mà nói mình phải biết cái tâm mình như thế nào. Đấy, cái chỗ đó là rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật nói á, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói năng hay làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo con vật kéo. Trong các pháp là muôn sự muôn vật này nè, tâm mình dẫn đầu, tâm mình làm chủ đó, tâm mình tạo tác, đúng không nè? Mà nếu mà với cái tâm ô nhiễm tức là cái tâm tham sân si mà mình làm, thì coi chừng á, cái nghiệp nó kéo đến mình á, chịu khổ á, cũng giống như bánh xe lăn theo con vật vậy đó. Cái xe mà con vật kéo đi đâu thì bánh xe nó lăn theo đó, lăn theo vậy đó. Cũng vậy, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ. Nếu đem tâm nếu nói năng hoặc hành động với tâm thanh tịnh thì cái nghiệp kéo đến như bánh xe, như bóng theo hình. Cũng vậy, nếu mà trong các pháp này tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo, mình tạo tác tất cả các cái đó, mà nếu với tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là tâm vắng lặng, hay là tâm đó mình tạm thời cho cái tâm đơn giản là tâm từ tâm bi đi ha. Chứ tâm thanh tịnh là với cái tâm hằng thanh tịnh sáng suốt. Mình làm là có, mình đi là mình biết mình đi, mình làm biết làm, mình nói là mình biết nói, mình có làm chủ trong đó, gọi là tâm thanh tịnh trong đó. Thì như vậy theo nghiệp an vui mà kéo đến, cái nghiệp đó nó không có mất, nó theo đó mà giống như bóng theo hình. Mình đi đâu là bóng theo đó, hình đâu là bóng đó, quý vị mình nhớ vậy đó. Cho nên vì vậy mà ta nói tu tâm là tu như thế, quý vị mình nghĩ, chứ không phải tu tâm á, là mình phải gì đó dữ lắm, không phải. Đấy, có nhiều người ta lầm. Thì như vậy đó, mình phải biết tự điều hòa. Đấy, như vậy cho nên nói giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng thân tu hạnh lành, giữ lời nói đừng nóng giận, điều phục lời chân chánh, xa lìa lời thô ác, dùng lời tu hạnh lành, giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý tu hạnh lành. Người trí điều phục thân, cũng điều phục ngôn ngữ, điều phục luôn tâm ý, cả ba nghiệp thải điều phục. Như vậy thì chúng ta tự hòa, tự điều phục cái gì? Điều phục thân, điều phục miệng, điều phục ý, hay là tâm đó, tâm ý đó, thì điều phục ba chỗ đó. Tại sao phải điều phục? Vì ba chỗ đó tạo nghiệp, nó gọi là tam nghiệp á, thân miệng ý là ba chỗ tạo nghiệp. Mà chúng ta có đạo đức hay không, cũng có điều phục đó hay không, chúng ta thoát sanh tử luân hồi hay không, cũng từ nơi ba nghiệp đó hay không, chúng ta bị đau khổ hay không, cũng từ nơi ba nghiệp đó. Nếu ba nghiệp chúng ta không biết tự hòa, tự điều phục, thì nó dẫn ta đi đau, đau khổ. Cũng giống như nãy mà cái tâm ô nhiễm mà tạo tác nói năng vậy đó, thì theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo con vật. Rồi cũng vậy, cũng cái tâm đó, các pháp là trong các pháp tâm dẫn đầu ta làm chủ, và tạo tác hoặc nói năng hành động với tâm thanh tịnh, thì cái nghiệp an vui kéo đến cũng như bóng theo hình, cũng là cái tâm đó. Nhưng nếu chúng ta có tu tập biết điều hòa thì tâm đó gọi là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì tạo nghiệp thanh tịnh, hay tâm thanh tịnh thì đưa đến an vui. Còn nếu mà cái tâm mà chúng ta không biết điều hòa, không biết tự hòa, thì cái tâm đó gọi là tâm ô nhiễm. Ô nhiễm là tâm tham, tâm sân, tâm si. Làm với tâm tham sân si đó thì sẽ đưa đến, cũng vẫn vậy, cũng vẫn có nghiệp. Mà nghiệp tham sân si thì đưa đến đau, đau khổ như bánh xe lăn theo con vật. Nó không có mất được quý vị. Tâm mình mà mình làm, mình hành động, nói năng đó, nó không có mất. Cho nên nó giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Dầu cho trăm ngàn kiếp, cái việc làm hay hành động của mình đó, nó không có mất. Đủ nhân duyên thì trở lại bị trả quả báo. Quả báo thiện hay là quả báo ác. Đấy, nó vậy đó, nó quan trọng. Cho nên vì vậy đó mà mình phải biết tự hòa. Tức là chính tự nơi tâm mình, chính tự nơi con người của mình, cũng là một con người này. Mà lúc xưa chúng ta chưa biết tu thì chúng ta có khi nói lời nói ra nó không có được, hay làm điều ra nó không có lẽ phải, và ý nghĩ nó không có tốt. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, biết tự điều hòa rồi, thì lời nào đáng nói, lời nào không đáng nói, việc nào đáng làm, việc nào không đáng làm, điều nào đáng nghĩ, điều nào không đáng nghĩ. Ví dụ như bây giờ niệm Phật là gì? Là nghĩ về Phật. Niệm là nhớ, là nghĩ, đúng không nè? Lúc nào cũng nghĩ về Phật là đáng nghĩ, đúng không nè? Nghĩ về việc thiện là đáng nghĩ, nghĩ với tâm từ tâm bi là đáng nghĩ. Còn nghĩ với chuyện mà bỏng sẻn, tham gian, gian ác, đường lận, đủ thứ cái đó là đáng nghĩ không? Không đáng nghĩ. Chúng ta phải điều hòa. Như vậy mới gọi là tu. Điều hòa như thế thì từ ngày mình có đạo đức, mình có phước đức, từ từ mình có trí đức, đúng không nè? Có trí đức từ nơi cái tâm mình nó vắng lặng lại, từ nơi tâm mình yên ổn, thì nó sẽ có cái trí đức. Chứ không phải là ông trời ông Phật nào cho mình cái trí đức, không phải ông trời ông Phật cho mình cái phước, mà tự mình tạo cho mình cái phước đức, tự mình tạo cho mình cái trí đức, tự mình tạo cho mình cái đạo đức, là tự mình tạo cho mình. Quý vị mình nhớ vậy nha. Cha mẹ sanh ra mình á, thì thân này thôi. Thầy tổ nói cho mình cái giới thân nguyên mạng, chứ thực ra đó chỉ hướng dẫn cho mình, như Đức Phật chỉ hướng dẫn cho mình, rồi mình nương nơi lời dạy đó mà mình thực hành để mình đạt được cái đạo đức, cái trí đức, chứ không phải Đức Phật cho mình được. Quý vị mình nhớ ha. Cha mẹ có cho mình được không? Ông thầy giáo ổng dạy người đó mà từ từ học trò thành kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ gì đó, ông thầy giáo đó không phải là cho, ổng chỉ hướng dẫn mà cái người đó có đạt được hay không, đúng không nè, có vâng làm hay không. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta là người Phật tử là phải nương nơi lời Phật dạy để có đầy đủ đạo đức, đầy đủ phước đức, đầy đủ trí đức, là phải hành theo. Mà bốn điều đó là bốn điều căn bản. Đấy, như nãy mình trình bày đó, phải chân thật, rồi phải tự hòa, rồi chúng ta phải kham nhẫn. Kham nhẫn là cái gì? Kham nhẫn là chịu đựng. nhẫn nại, nhẫn nhịn. Có nhiều người nói mày nhịn nó nhục à, mày chơi nó bức cả người tao. Nói như thế là suối mình. Như vậy là người ta suối mình thôi, chứ thực ra nó nhịn có nhục không quý vị? Nhịn không có nhục, mà cái người đó là cái người gọi là trí tuệ, cái người đó có đầy dũng lực, đầy dũng khí mới nhịn đổi. Tôi nói ví dụ bây giờ mình người ta chửi mình, mình chửi là người ta dễ hay khó? Dạ, nít nó chửi lại còn đôi ba nữa kìa, phải không nè? Mà bây giờ cái lúc mà người ta chửi mình giận lên mà mình nhịn trở lại, mình không có chửi lại người ta, mình thấy mình khó hay dễ? Khó mà làm được, sao nói nhục được. Khó làm được, cái chuyện khó mà làm được là người đó có dũng khí, người đó có sức mạnh mới làm nổi, phải không nè? Như vậy thì cái người đó kham nhẫn, tức là cái người đó có một cái ý chí rất là mạnh, có một cái hiểu biết rất là sâu sắc, có một cái đạo đức, người đó mới nhịn nổi. Cho nên nói người nào mà nhịn được như vậy đó, người đó đó là người có đạo đức. Chứ người ta chửi mình chửi lên ta cách đó bình thường. Chuyện đó chuyện rất là bình thường. Vậy mà nói nhịn nhục, không có nhục. Nhịn là một cái sự, bây giờ ha, mỗi một lần mà tâm mình tham khởi lên mà mình thắng được nó, mình thấy mình vui không? Mình thấy tâm mình nhẹ nhàng không? Bây giờ cứ ngởi lên tham, rồi cái mình theo cái tham đó, cứ lo nghĩ như thế, muốn chiếm đoạt như thế, thấy khổ không? Rồi bây giờ mà mình chiếm đoạt rồi đó, mà người ta hay biết, mình thấy mình mất uy tín không? Đúng không nè? Càng khổ hơn. Hay bây giờ mình sân lên mà mình không kiềm chế, mình không biết kham nhẫn, mình không biết chịu đựng, để cho làm sao? Để cho mình sân lên rồi mình chửi người ta. Cái giờ mình thấy nhỏ nó mới tu Tiên Châu mà nó giờ mà nó chửi vậy đó trời. Vậy đạo đức gì, Phật tử gì, đúng không nè? Như vậy thì lúc đó mà mình có một sức mạnh, do vì mình hiểu biết, do mình có tu tập, cho nên ngay lúc đó mình dừng được, chịu đựng là kham nhẫn, nhịn, nó nhịn được vậy không? Nhịn được thì như vậy lúc đó mình thấy mình có đạo đức không? Vui, người ta nói ta khen liền. Mới đi lên phà nói trời ơi nhỏ đó, nhờ đi tu á nha, chứ hồi đó nó nhà nó cũng dữ lắm đó, cái chuyện này là nó không nhịn được đâu. Vậy mà bây giờ nó đi tu mới mấy tháng thôi, mới có mấy khóa thôi mà ha, nó đổi thành một con người mới, đúng không? Là cái chuyện đó không thể nhịn được mà nó nhịn được á, ghê không? Vậy nhỏ này tu gắt là có đạo đức, đúng không? Trở thành con người đạo đức, trở thành con người tốt hồi nào không biết. Từ nơi cái kham nhẫn đó, mà nếu mình kham nhẫn được thì mình sẽ là cái người có đạo đức. Bởi vì mình nhớ vậy đó, nếu mình tham nhẫn được là sẽ có đạo đức. Còn không đó thì cũng giống như người thế gian vậy thôi, cũng tham sân si vậy đầy, cũng ăn thua chung đủ. Người ta nói một, mình nói hai ba, để cho người ta sợ mình, ta ngán mình. Mình không giận người ta không sợ, mình giận đi cho ta ngán. Đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị mình nghĩ, mình giận vậy đó, mình có mệt không? Mệt, đúng không? Mình giận là mình mệt. Rồi mình nói ra đó là thêm cái tổn phước. Mình nói phải nói cao gác, nói cho người ta đau khổ, nói cho người ta quằn quại. Vậy thì tổn phước nữa, vừa mệt vừa tổn phước, vừa thiếu đạo đức nữa. Vậy thì sao? Vậy có nói gọi tu được chưa? Không, phải kham nhẫn. Kham nhẫn mình phải chịu đựng những cái mà nghịch cảnh. Mình nhẫn nại những cái mà nghịch cảnh, những cái khó khăn, tức là người đó có nghị lực mới vượt qua được. Tôi nói vậy đó, người mà có nghị lực mới vượt qua mấy cái đó, chứ còn thôi á thì không có thể vượt qua được đâu. Ví dụ như bây giờ á, trước hoàn cảnh thuận nghịch, cái thuận đến với mình, nó thường thường á, mình nhịn á, cái nghịch mình nhịn được nha. Ví dụ như bây giờ đang tu đây đi, mà người ta vô người ta chửi mình có thể mình chịu được. Không lẽ mình chửi lên người ta mất uy tín chết, mà người ta nói mình chết, chịu được đúng không nè? Nhưng cái thuận đó có khi mình chịu không được. Tôi nói ví dụ nha, người ta lại ta chê mình á, có thể mình chịu đựng được. Ta chửi mình, có thể ta chịu đựng được. Nhưng mà người ta lại người ta khen mình thấy mình vui không? Thoải mái, vui trong lòng lắm. Cái đó có kham nhẫn chưa? Hay là ví dụ như bây giờ ha, người ta lại mình cái gì á người ta cũng thấy mình, ta tán tụng mình á, ta tán tụng, ta nói trời ơi anh tốt quá, khi mà đi tu rồi thấy anh thành một người giống như thánh nhân vậy đó. Cái có cô đó rất là đẹp, vừa có tiền, vừa có sắc, vừa có đủ thứ danh vọng nữa. Thương cái anh đó, thương như vậy đó, mà có nhịn nổi không? Nhịn nổi không cái gì? Đấy, cái đó là cái thuận đó nha. Cái thuận không nhịn được. Ta khen mình, tân bốc mình, người ta cúng cho, người ta tặng cho mình, người ta cho cả danh cho mình, người ta trả cho lợi cho mình, người ta cả cho tình mình luôn đó, mình có nhịn nổi không? mà trong lúc đó mình đang có vợ ở nhà, đang có gì gì đây nè, làm con vợ đau khổ, làm hư gia đình mình. Như vậy thì nhịn được không? Thuận cảnh có nhịn được không? Nghịch thì mình nhịn được, người ta chê, ui thằng bay ra ôn gì đâu mày là này kia cái nọ, chịu được. Nhưng mà tới lúc mà ta khen, cái lúc mà ta tặng cho mình đó, mình có mình có yên được không? Đấy, do như vậy mà nói phải thấy rõ được, phải nhận định đúng được. Cái người mà kham nhẫn đó là thấy được cảnh nghịch và thấy được cảnh thuận nữa, chứ không phải thấy cảnh nghịch không. Nhịn chỉ có một cái người ta chửi mình nhịn. Nhịn chỉ có một cái là người ta chê bai mình nhịn. Không có chê bai mình chứ mình dễ nhịn lắm nha quý vị. Tại cái đó là cái nghịch cảnh là nó làm thô. Còn cái thuận cảnh á, cái mà ta tân bốc mình, ta khen mình, cái đó nó âm thầm trong đó, cho nên rất là khó. Cho nên nói cái sân thì dễ diệt, nhưng mà cái tham là khó trừ, rồi tới cái si mê nó còn khó hơn nữa kìa. Nói vậy cho quý vị mình thấy, chứ mình phải kham nhẫn giữa cái nghịch cảnh và cái thuận cảnh. Ví dụ như mình kham nhẫn, mình chịu đựng cái nóng nè, thân mình á, đối với cái nóng có khi mình chịu đựng không nổi, trời ơi bực bội quá, khổ quá, phải có máy quạt, phải gì đó. Nhưng trong lúc nó làm vậy thì cái tâm mình bất ổn rồi, mình đang nghe pháp, mình đang tụng kinh, như vậy mình phải chịu đựng, đúng không nè? Mình chịu đựng được cái nóng đó, tại sao bao nhiêu người ta chịu nổi, ví dụ nha. Rồi cái lạnh quá rồi chết, có khi thôi lạnh quá không dám đi qua nghe pháp, ừ thôi mùa hè nóng quá không dám đi gì đó, thì vậy mình có chịu đựng không, đúng không? Phải chịu đựng cái nóng, rồi cái lạnh, rồi cái đói, cái khát, mình phải chịu đựng. Tại vì khi trong cuộc sống mình đây, lúc nào phải có những cái hoàn cảnh đó, vì mình nhớ vậy đó, phải có hoàn cảnh đó. Mà nếu mình biết kham nhẫn, mình biết chịu đựng, mình biết nhịn nhục rồi, thì từ cái đó nó sẽ qua. Cho nên ta nói là nhẫn, trái chủ quan gia tùng tử tận. Mình nhịn thân, nhịn miệng, nhịn ý, thì những chủ nợ quan gia nó không đòi mình được, nó tận diệt. Còn nếu mình không nhịn thì chủ nợ quan gia coi chừng đòi được đó. Ví dụ như lại nó, mình đi bỗng dưng vậy qua đò cho cái nó chửi mình nha. Đi tu mà nó chửi mình, nó tu hú tôi hình tướng vậy, rồi đứng sân si lên nó, thì lúc đó mình còn đạo đức không? Lúc đó chủ nợ quan gia đòi được đó, mình chưa gây gì nó chứ. Nhưng mình biết đây là chủ nợ quan gia đời quá khứ đó, hay là mặt mình bây giờ thấy khó ưa lắm mà hôm này ngủ không được cái gì bực bội đây, thì mình xét lại chính mình, đúng không nè? Nếu hồi quá khứ cũng là mình đã tạo thì bây giờ mình sửa không? Bây giờ mình sửa mình nhịn. Nếu đợi bây giờ mặt mình xấu xí vậy đó cũng là tại mình phải sửa đó. Cái đó là nhẫn đó, phải không? Chứ thôi mình không nhẫn thân, không nhẫn miệng thì chủ nợ quan gia đòi lại liền. Giả dụ như bây giờ mà nó khen mình ít câu, theo mình để mà tặng cho tài, cho vật, cho tất cả các cái mà mình không nhịn được thì sao? Khổ liền, đúng không? Khổ liền kéo đến liền. Như vậy thì nói mình nhẫn được, nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận, nhịn thân, nhịn miệng, nhịn ý, thì những chủ nợ quan gia đó không có lôi kéo. Chủ nợ quan gia nó có hai cái nha quý vị, đừng nghĩ chủ nợ lúc nào cũng theo đòi nợ. Chủ nợ quan gia có cái nghịch và có cái thuận. Đấy, những người ta giống như Đức Phật ngày xưa, quý vị mình thấy ngài ngồi tu ở cội Bồ Đề 49 ngày đêm thiền quán đó, thì đầu tiên nhất là gì? Ma vương nó xuống nó hăm dọa, nó làm dữ, là cầm chùy cầm chài hăm dọa ngài. Nếu mà ngài không rời chỗ này đó thì nó sẽ đâm, nó sẽ giết ngài. Hung dữ không? Nghịch, đúng không nè? Nhưng mà cái đó không thành được thì sao nữa? Ma nữ xuống rất là ngọt ngào, dễ chịu, múa đồ rất là thích thú, chàng ơi chàng về với em rồi vân vân. Tức là cái đó là cái thuận, nhưng mà ngài cũng biết liệt nữa. Cái nghịch ngài biết làm chủ được, cái thuận này ngài cũng vẫn làm chủ được, cho nên ma tự biến mất. Ngài đó là có đầy đủ phước đức và trí tuệ, thấy rõ không? Như vậy thì ngài tu, ngài nhẫn nhịn như thế, ngài kham nhẫn như thế, ngài mới vượt lên được cái chỗ gọi là chánh đẳng chánh giác, vượt lên cái chỗ đạo đức đầy đủ, trí đức đầy đủ, đạo đức là cái phước đức đầy đủ. Còn nếu mà chúng ta cái nghịch chúng ta chịu đựng được mà cái thuận chúng ta chịu đựng không được thì sao? Có nhìn thấy không? Hai cái đó là lúc nào cũng phải có bên mình hết trơn á, cái thuận và cái nghịch. Cho nên giữa cái mà gọi là nóng lạnh đói khát, rồi lúc mình đau ốm, quý vị mình nghĩ đây nè, có khi nó trở ngại lắm. Mình đau, có nhiều người có phước thì đau chuyện ít, có nhiều người mà thiếu phước ít thì nó đau nhiều hơn. Nhưng mà đau như vậy đó, mình đau khổ, mình oán trách tại sao thân mình đau như thế. Thực ra ai trên thế gian này không đau, sanh già bệnh chết đó là quy luật, phải không quý vị? Thì mình phải biết lợi dụng ngay nơi cái đau đó để mình tu tập. Biết đâu cái đau đó là do phước đức mình nó sanh thì sao? Tôi nói ví dụ, thay vì đó mình bệnh ha, bệnh mà nó nhức mình nó nhức giống như ai bầm xương mình vậy đó, nhức mà nó rút rút không chịu không nổi, như bầm xương, như xé thịt vậy đó, 3-4 tháng vậy đó. Nhưng mà lúc đó mình chịu đựng không nổi đó, nói trời ơi sao mình đau khổ quá, mình quán trách như thế như thế. Nhưng mà biết đâu đó là do gì mình tu tập, thay vì á mình phải chịu 4 năm mà kiếp để mình chết mình trả, thì bây giờ á, do mình tu tập mà nó dồn lại chứ có nhức mình đau đớn mà khổ vậy thôi, chừng 3-4 tháng thôi là thành 3-4 kiếp của phải trả. Quý vị mình thấy không? Như vậy thì sao mình không thấy? Ừ, giống như nói vậy nè, nói có một cái bà đó, trời mưa cái bà khóc, bà khóc cái hỏi sao bà khóc vậy, nói trời ơi tôi khóc tại vì tôi thấy trời mưa này đó là thằng trai tôi nó không thể nào nó bán dài được, đâu ai đi dài xình không, không ai đi dài hết trơn á. Cái tới chừng trời nắng lên cái bà cũng khóc nữa, ta hỏi ủa sao bà khóc vậy, nói trời ơi trời nắng lên về thì nhỏ con gái tôi nó không bán dù được, trời mưa cũng khóc trời nắng cũng khóc. Người ta hỏi ủa sao bà không thay đổi cái tư tưởng bà lại, thì trời mưa này cái bà cười lên, hỏi sao vậy, tại vì con gái tôi bán dù được. Rồi cái trời nắng cái bà cười lên đi, hỏi sao vậy, tại vì con trai tôi bán dài được. Vậy cũng có cái trời mưa trời nắng, nhưng nếu chúng ta mà biết cách để chúng ta quán chuyển thì nó sẽ được cái niềm vui, còn không quán chuyển thì toàn là đau khổ không. Tại sao vậy? Do cái ngã mình à, không nè. Còn cái tham nhẫn cũng vậy nữa, chúng ta mà chịu đựng một lần, chúng ta nhịn được là một lần chúng ta thấy có hạnh phúc, một lần chúng ta có an lạc, một lần chúng ta thấy vui trong lòng. Người ta mà bây giờ người ta chửi mình ha, mà mình giận lên, mình chửi lên người ta mà chưa hả giận nữa, về nhà tầm ngủ còn mệt, còn tức tối, còn phiền muộn này cái nọ nữa. Bây giờ ngay đó mình biết cách mình xả, mình nhẫn, mình xả bỏ, khỏe, thấy mình thấy rất là vui, đúng không nè. Một lần chiến thắng, cho nên nói cái người mà thắng là thắng vạn quân không bằng tự, không bằng gọi là thắng, mà thắng chính thắng mình mới là chiến công oanh liệt, phải không nè. Thắng ngàn quân giặc chưa gọi là thắng đâu, mà tự chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Quý vị mình nhớ vậy đó. Cái thắng đó khó hay dễ? Kham nhẫn chịu đựng rất là khó nha quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên nói ngày xưa đó, có cái ngày gọi là Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha được gọi là nhà văn rất là giỏi, thì ổng thường chơi, thường vui với ngài Phật Ấn Thiền Sư. Đó, thường với ngài Phật Ấn Thiền Sư. Thì bữa đó đó cũng hỏi đạo, cũng nói đạo. Thì một hôm đó ổng mới nói với ngài Phật Ấn Thiền Sư như thế này nè. Ổng nói tôi tu á là đạt được kết quả dữ lắm. Hỏi làm sao? Bát phong suy bất động, tức là tám gió thổi không có lung lay. Tám gió là gì? Là khen, là chê, thạnh, si, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Trước cái khen, trước cái chê, trước cái lợi, trước cái hại, trước cái được, trước cái mất, trước cái mà cái tốt, cái xấu đó, ngài không có lung lay, tức là ngài không có bị la sao động gì hết trơn á. Thì ngài Phật Ấn Thiền Sư á, ngài mới nói vậy nè, nói chưa chắc á, nói chưa chắc. Thì thôi không nói gì. Thì một hôm đó đó, ngài Phật Ấn mới đi qua bên cái hương thất của ông chơi bên kia sông vậy đó. Thì qua bển nói ông Tô Đông Pha không có ở nhà, có mấy người đệ tử thôi. Thì khi đó đó, ông lại ông ngay chân cái án thư, tức là cái bàn làm việc của ông Tô Đông Pha vậy nè, ngài Phật Ấn Thiền Sư viết hai chữ vô: Hạ Phong. Ngay chữ bự đó, đó để đó, chừng nào thầy ông về nói ta là Phật Ấn là Thiền Sư đi qua có thăm ổng mà không có ở nhà, ta để là hai chữ ở nhà để cho ổng, gửi là cho ổng. Thì khi mà ông Tô Đông Pha về tới, quý vị biết sao không? Về tới nghe đệ tử nói vậy, cũng mau mau lên coi coi ông để được cái gì. Lên là thấy hai chữ Hạ Phong, nó dần đùng đùng lên rồi. Hạ Phong là gì quý vị biết không? Đấy. Mình ở lên trên gọi là Thượng Phong, mình đi xuống dưới gọi là Hạ Phong, đúng không? Đồ vậy đó, dở vậy đó. Thì ông này cũng giận lên, Tô Đông Pha cũng giận. Cái ông kêu đệ tử chống xuồng mau mau qua để hỏi coi, ta đó giờ ta với ngài Phật Ấn Thiền Sư không có mít lòng, ta rất là tôn trọng ổng như thế, tại sao ổng khi dễ ta như vậy, để qua coi nói cho hỏi lẽ, ra lẽ cho được. Thì chấm riết riết qua, tới bờ sông nhìn lên, thì thấy ngài Phật Ấn Thiền Sư đang dòm trên xuống cười cười, nói ủa, ông đi qua có gì vậy? Thì lúc đó chưa có bước lên bờ luôn, là ngài Phật Ấn Thiền Sư ngài nói rồi, nói bát phong suy bất động, nhất xúy đã qua vàng, tám gió thổi không có lung lai, mà một cái xì nhẹ là bay từ bên bờ bên sông kia qua tới bờ bên sông anh đây.
vừa nói vậy là ông Tôn Đức Khoa không biết liền, biết Phật ấn thử không? Cho nên cũng mắc cỡ rồi thôi, chống cho về chứ làm sao bây giờ. Quý vị mình thấy không, tám gió thổi không lung lay, những cái lợi, cái hại, cái khen, cái chê, cái được, cái mất, cái tốt, cái xấu không lung lay ngày được. Nhưng mà cái gì, cái mới quỷ nhục chút xíu thôi, xì nhẹ cái thôi là mặt mày đỏ rần này, chống từ ở bên kia qua đây nhất xí là một cái xì nhẹ thôi. Đã qua giang là giăng từ bên bờ sông bên kia qua tới bờ sông bên này rồi. Cái gì mình thấy không? Đấy, cho nên vì vậy đó, có khi á mình không có kham nhẫn, tức là mình không có bình tâm để mình nhận định được. Lúc mình giận lên rồi đó thì coi chừng nó tối tâm, ta nói là giận quá thì mất khôn. Cho nên những người tu là lúc nào phải kham nhẫn, phải chịu đựng, phải coi như á, lúc nào á, mình phải tâm mình phải chịu đựng những sự khen chê, những sự được mất, những sự mà gọi là tham sân si đó, nó vừa khởi lên là phải chịu đựng, mình phải loại trừ nó. Như vậy đó thì mới gọi là chiến thắng. Như nãy nói đó, thắng ngàn quân giặc chưa gọi là thắng, mà tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Mình tự thắng chính mình. Hồi xưa có ông đó ông nói vậy mà nghe mắc cười lắm. Ông nói, thầy biết không, hồi đó đó ha, tôi á thắng giặc Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ gì cũng thắng hết trơn á, nhưng mà có cái Mỹ A thắng không nổi. Quý vị biết là gì không? Hồi đó ông thắng chiến đấu thắng vậy đó, thắng ngàn giặc ở ngoài vậy đó, Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ gì cũng thắng hết trơn á. Mà cuối cùng tới trường tiếp thu á, gặp có một cô đó, có bận đồ láng vậy đó, thắng không nổi ra. Ông nói như vậy đó, quý vị mình thấy không? Tức là mình thắng bên ngoài thì được, nhưng mà thắng chính mình không được, mình không chịu đựng được. Mà thắng vậy đâu phải đơn giản quý vị, có vợ rồi, có con rồi, nhưng mà thêm như vậy thì sao? Gia đình tan nát, phải không nè? Mà nếu cái cô kia mà không có gia đình còn đỡ, cô kia có gia đình nữa thì mình có đạo đức không? Không. Mà nếu là Phật tử mà như vậy thì sao? Chết queo rồi. Còn như nữa bây giờ, phải không? Đấy, cho nên vì vậy đó mà mình phải tự kham nhẫn, phải biết cách nhịn chịu, nhẫn nại, chịu đựng những cái mà đó là giống như người ta nói là cái đó là cái thuận cảnh đó, đúng không? Thuận duyên đó. Mình cái nghịch duyên được, cái mà hung dữ ở bên ngoài Mỹ này Mỹ kia thắng được, mà tới Mỹ A thắng không nổi. chết queo luôn, chết mà thân bại danh liệt luôn. À, đang làm cán bộ mà thân bại danh liệt luôn, chết luôn, quý vị mình thấy không? Mà nếu vậy là người ngoài đời người ta vậy á, ta bị chê một, nhưng mà nếu là người tu Phật tử mình thì bị làm sao? Chê tới 10 kìa, phải không nè? Đấy, làm như thế thì làm sao đây? Do gì? Mình không biết kham nhẫn, không chịu đựng được. Cho nên quý vị mình biết á, hồi xưa đó mà kham nhẫn, giống như cái chuyện ngày Quán Âm Thị Kính, quý vị mình có nghe không? Ngày Quán Âm Thị Kính á, thì nhỏ đó là đã yêu thích cái đạo đức rồi, cho nên á, ngài thuộc kinh Tứ Thập Nhị Chương nha quý vị. Rồi lớn lên thì gia đình mới gả cho anh chàng thiện sĩ, anh nho sinh đó, gả thì ngài ở với thiện sĩ đó 3 năm. Nhưng mà ngài bà làm tròn bổn phận, bà Thị Kính nó làm tròn bổn phận, tức là trách nhiệm của một người dâu, bổn phận của một người dâu, trách nhiệm một người vợ đầy đủ. Nhưng mà có một cái là có tội thôi, không có con. Mà ngày xưa đó người ta nói là tam niên vô tử bất thành thê, 3 năm mà không có con là không phải vợ, phải trả về để cưới vợ khác để có con nối dõi tông đường. Tại vì cái đó là theo nhà nho nó một điều bất hiếu, đại bất hiếu. Nếu mà không có con nối dõi tông đường là bại đại bất hiếu. Cho nên như vậy mà kêu người con á, bà và chồng á, mới kêu người con phải để đi, tức là trả bà về bên kia để mà cưới vợ khác. Bà rất là buồn, thì chồng nó thương, nó đâu có nghe lời, nó nói cô vợ đó là cổ rất là hạnh nết, rất là đạo đức, rất là tốt, chỉ có cái lỗi là không có con. Mà chưa biết không có con đó là do cổ hay do ổng nữa khác, phải không? Này có khi do ổng nữa hay sao đấy. Cho nên vậy ổng không chịu để đi. Thì có một bữa đó ông học, ông ngủ thì bà ngồi, bà Mai kế bên đó, bà Thị Kính đó, bà Mai đó, thì thấy có sợi râu mọc ngược, tức là mọc cong vô sao đó, xấu sao đó không biết nữa. Bà mới sẵn tận tay lấy cái kéo Mai đó kề vô để mà cắt cái râu đó. Nhưng mà vô đụng người cổ lạnh, ông kêu chụp cho dính cái kéo. Ông la lên, muốn giết tôi hả, muốn giết tôi hả? Thì ngay cơ hội đó bà và chồng ra nói, bởi vậy tao nói mày mà mày không tin, cây độc không trái, gái độc không con, nó độc lắm, nó muốn giết mày, thấy chưa? Bây giờ tin chưa? Tin rồi phải không? Rồi thôi, bây giờ tình ngay Lý Giang, có gì mình thấy sao đây? Sao chịu nổi đây? Thôi, bây giờ nếu mà trả về thì điếm nhục cha mẹ khổ lắm, cậu phải bỏ đi. đi mà hồi xưa đó thì cái người nữ chưa có chùa để tu, phải thành người nam mới tu, tức là cổ giả thành người nam mới tu. Đi vô cái chùa đó, giả người nam để vô tu. Thì vô tu á thì cổ đẹp lắm, thành chú tiểu Kính Tâm á, đẹp lắm. Vô đó tu thì có khách vô, cổ làm hương đăng mà, là khách vô đồ cũng vậy vậy đó. Rồi lúc đó bắt đầu sao cái gì biết không? Nên có cô Thị Màu, cổ cũng khá nhà giàu, đi vô mà thấy cái chú tiểu Kính Tâm này đẹp quá, mới lại mới hỏi ở đây là đốt bao nhiêu nén hương, bao nhiêu lạp, tức là sáp đèn cầy rồi bao nhiêu nhiêu nhiêu, rồi nói này kia nọ, rồi cái tỏ tình với Kính Tâm, ổng đâu có chịu. Rồi về á, cái cô Thị Màu đó cổ mới quen với anh một người ở nhà, sau đó có thai. Thì cái luật ngày xưa đó mà có thai như vậy đó thì phải sao, phải truy nguyên ra người nào là tác giả bào thai đó để phạt tiền. Thì lúc đó đó cổ mới khai, bây giờ cổ khai tiểu Kính Tâm, thì để ông kia ông ra với cổ để khai vậy đó. Mà cô này cô không chịu, cái ông Kính Tâm này không chịu. Thì cuối cùng không chịu phải làm sao, bị quan á bắt để mà đánh rách da rách thịt vậy đó, mà cô không khai, chịu đựng như thế. Rồi cái vị trụ trì đó thấy tội nghiệp quá, hòa thượng trụ trì thấy tội nghiệp quá mới đem tiền đóng phạt để mà rước cổ về, rước ông Kính Tâm đó về. Thì bây giờ về không biết làm sao, nếu mà có đó thì không nói gì, nhưng mà giờ không có đuổi đi thì tội nghiệp, mà nó không chịu nhận mà. Cho nên nó để vô chùa thì sợ mang tai mang tiếng, thôi con ra cổng tâm quan con ở tu đi, ở ngoài đó tu cũng được, ở đó tu. Tu 9 tháng 10 ngày cái bà Thị Màu nói con ông là tôi đưa cho ông, cũng bỏ con nhỏ đó khóc nghe nghe vậy đó. Bây giờ mình tu đây rồi sao bỏ vậy đó, người ta nói dầu xây chính phẩm phù đồ, không bằng làm phước cứu cho mạng người. Thôi giờ nó khóc để bỏ, trời mưa vậy, như mưa đêm hôm vậy để chết còn gì. Thôi ôm vô, mà ôm vô không có sữa gì đâu để nuôi, cho nên phải ôm đi làng để xin sữa, đi khất thực mà phải ôm vô xin sữa, bị người ta quỷ nhục, người ta chửi đồ, tu không nên nết, tu phá giới để cho có con, bây giờ đi xin sữa sao không cho nó bú đi gì gì đó. Cứ nói có khi có nhiều người ta phun nước miếng vô mặt nữa, sỉ nhục sỉ giả vậy đó. Bây giờ mình thấy không, mà chịu đựng như vậy đó đến 9 năm. Thì một hôm đó cổ có bệnh rồi, thì như vậy thì mới viết cái bài thơ, cái lá thơ lại kêu cái người con đó, mới nói cái này là ta không phải là cha mà ta là mẹ, khi ta chết rồi đó con đem cái này vô sư ông, đó lá thơ sư ông. Thì khi chết rồi đó thì nó chạy vô ở ngoài cổng tâm quan, chạy vô sư ông đưa lá thơ, nói cha con nói có những lời nói lậm như hốt quảng vậy đó. Từ đó giờ thì kêu cha con, bây giờ nói ta không phải cha, ta là mẹ. Thì khi mà hòa thượng lật cái thơ ra coi thì cổ kể nguyên cuộc đời của cổ, ở đó là có gia đình mà tình duyên trắc trở như thế như thế, thấy chán đời quá bây giờ vô tu, mà vô tu cũng gặp cái chuyện mà trắc trở nữa, vô gặp cô Thị Màu như thế như thế. Mà nếu con không chịu đựng, không kham nhẫn thì bị đuổi ra khỏi chùa. Tại vì bây giờ cô thấy minh quan dễ không? Rất dễ, nói tôi là con gái rồi xong. Đúng không? Còn gặp như mình là khó minh quan à nha. Ví dụ gặp như mấy tăng bây giờ là khó minh quan, còn ví dụ như gặp như là Thị Kính gì dễ minh quan không? Cô Thị Màu nó lấy cổ có thai vậy đó, mà cô này cũng muốn minh quan dễ không? Rất là dễ, nói tôi là con gái là rồi xong ngay. Nhưng mà nếu nói như vậy đó thì không ở chùa tu được nữa. Cho nên phải chịu đựng cái sự đánh đập, chịu đựng cái sự ô nhục đó, chịu đựng như thế. Rồi tới chừng á luyện thằng nhỏ rồi ha, bây giờ không lẽ mình người tu, mình phát tâm mình tu từ tư bi để nhỏ chết sao? Ôm vô rồi ôm vô mà đi xin vậy đó quý vị, mình nghĩ đi, đi xin như vậy bị người ta quỷ nhục, người ta coi thường, người ta chửi nào là hư thân mất nết đủ thứ cái hết trơn á. Như vậy thì sao, mà nói nặng nữa chứ không phải nói vậy đâu, có người phun nước miếng vô mặt nữa, có người ta thấy người ta cũng thương. Có người thì người ta mà hỏi gì chứ tu mà ôm đứa nhỏ đi xin sữa cho quý vị, mình nghĩ làm sao, chịu đựng không? Sỉ nhục 9 năm trời như thế mà chịu đựng như vậy đó, quý vị thấy nhẫn nại không? Nếu mà không nhẫn nại thì đâu còn tu được nữa. Cho nên phải chịu để mà mình làm cái hạnh từ bi của mình, để mà mình tu tập, mình rèn luyện cái thân này, rèn luyện cái tâm này. Đến mà ông trụ trì ông lật ra thì nói như thế thì ông mới cho người khám thi, lợi mở ra đúng là bá đàn bà. Ông thưa lại, Thị Màu nói vậy là nói quan cho chùa tôi, nói quan cho đệ tử tôi, đệ tử tôi là con gái. Rồi sau cô Thị Màu cũng hối hận, cổ về cổ cất cái am nhỏ ở kế ngay chân cái tháp của ngài đó để mà cổ hương khói. Ngài bà Thị Kính chết thiêu được 72 viên sáo lợi. Cái gì mình thấy không, tu là chứng thành, gọi là để là Quan Âm Thị Kính, chịu đựng như thế đó, không thành thánh là gì. Ở không nè, quý vị thấy nhẫn nại không? Như mình á, thì mình không thể nào nhẫn nại nổi đúng không nè? Đấy, không thể nào nhẫn nại nổi hết trơn. Cho nên mới chúng cũng nói không làm hại người thanh tịnh, thường chế phục thân tâm thì đạt đến nơi bất tử chẳng còn ưu bi. Đấy, cái người mà coi như là không, mình lúc nào mình cũng không làm hại những người mà thanh tịnh, và mình biết chế phục thân tâm của mình, tức là biết kham nhẫn, chịu đựng hay là nhẫn nhịn đi ha, nhẫn nhục cái tâm của mình, thân của mình, thì người đó đạt đến nơi bất tử không còn ưu bi nữa, tức là đạt đến chỗ giải thoát, chỗ an lạc. Nói cho quý vị mình thấy vậy đó. Thì như ngài thì kính, như quý vị mình thấy ngài chịu đựng không? Ngài chịu đựng cực kỳ đúng không? Chịu đựng như vậy đó thì ngài mới đạt được cái chỗ gọi là cái chỗ bất tử. Còn mình đó thì mình bị sanh tử, phải không nè? Đấy, cái chỗ kham nhẫn, rồi tới cái chỗ mà dứt bỏ là cái gì quý vị? Dứt bỏ là cái gì? Dứt bỏ tức là xả, buông, đúng không nè? Chữ bỏ đó là xả, là buông, giống như bỏ cho rồi, đúng không? Buông bỏ cho rồi, xả buông. Như vậy thì mình bây giờ mình xả bỏ cái gì đây? Mình xả bỏ cái gì đây? Thứ nhất á, là gọi là xả bỏ lòng ích kỷ hẹp hòi của mình. Ở hơn nè, mình phải biết vui thích, mình phải biết chia sẻ bằng cách tài thí, bằng cách pháp thí, bằng vô vi thí, tức là phải biết chia sẻ, biết buông bỏ những cái, ví dụ như bây giờ á, mình phải biết xả bỏ những cái lòng ích kỷ của mình. Thường á quý vị mình biết không, mình mà tham gian ích kỷ là không bố thí được, không cho được, phải không nè? Đôi dép rách đi nữa còn không cho nữa, đừng nói chi cái của cải. Cho nên vì vậy đó mà người mà muốn thể hiện được cái lòng dứt bỏ đây đó, là người đó phải biết sao? Phát tâm, phải biết bố thí. Vì mình xả bỏ, đầu tiên nhất á, là xả bỏ những cái mà gọi là oán hờn, những cái chấp trước, những cái mà gọi là khen chê, những cái mà gọi là nóng giận của mình phải xả bỏ. Và xả bỏ cái của, trước tiên nhất là cái thân á, là mình xả bỏ bằng cách biết bố thí, biết bố thí, biết cúng dường. Tại sao? Tại vì đó là mình xả bỏ lòng keo kiết. Đó là một phương pháp tu nha quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Mà tu như vậy đó là người đó được cái gì? Được cái đạo đức, được cái trí đức, được cái gọi là cái phước đức. Đấy, mình xả bỏ thôi. Còn nếu bây giờ mình bố thí, mình cho mà với cái ngã này mình cho, ví dụ mình cho mà để cho mình có phước, mình cho để người ta khen, mà cho để cho có tiếng tâm gì đó, thì cái đó chưa gọi là tu, cái đó chỉ có phước đức thôi, chứ chưa có công đức đâu. Mà mình cho mà với cái lòng gọi là biết cách tu tập của mình, mình xả bỏ bằng cách tu tập của mình. Ví dụ như bây giờ á, mình thấy người đó nghèo, mình tội nghiệp, mình đáng thương, phát khởi từ tâm từ tâm bi của mình xả bỏ, thì xả bỏ một chút bố thí là phá sang tham, đúng không? Mình xả bỏ lòng sang tham ích kỷ của mình, xả bỏ lòng nhỏ nhen, lòng hẹp hòi của mình biết chia sẻ cho người khác. Mình biết chia sẻ. Những người nói có khi mình bố thí vậy chứ có khi còn lựa nữa, đúng không? Lựa người nào đáng thương đó, xin lỗi, người nào đáng ưa đó thì mình cho, hay là cho người nào mà có thể trả ơn được cho mình được đó. Ta nói sao? Có thóc mới cho mượn gạo. Thấy nhà người ta có khả năng cho trả lại cho mình cái gì đó mình mới cho người ta. Chứ còn nếu mà cho rồi đứt hết không có cho. Nhưng mà thường mấy người ta nghèo, ta đâu có gì ta cho lại. Nhưng mà cái người mà biết cách để tu tập của mình á, thì biết cách để mình xả. Đối với người thân cũng vậy, người sơ cũng vậy, người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy. Vì lòng từ, lòng bi của mình, vì sự nghiệp tu tập mình xả bỏ lòng keo kiết mình. Mình xả bỏ lòng keo kiết để mình cho thì mình có lựa không? Đâu cần phải lựa, đúng không nè? Đấy, thì mình cho, thì mình cứ cho. Như vậy gọi là người đó biết cách bố thí, biết cách chia sẻ tài vật, chia sẻ. Có khi quý vị biết không, mình có cái danh, mình chấp vào cái danh của mình. Bây giờ mình biết cách tu rồi mình không xả sao? Cái người á, mà biết cách tu tập đó, cái danh họ không có dính líu mạnh đâu. Giống như vua Trần Nhân Tông ngày xưa vậy á, đưa lên làm vua mà ngài trốn ngài đi, ngài không chịu. Ngài thấy cha ngài, mẹ ngài rồi, cái sanh ra ngài chết, rồi anh em xào xáo nhau, ông chán dữ lắm. Cho nên bỏ lên núi Yên Tử, lên chỉnh tu cho nó chán. Coi danh vọng như đôi dép gách vậy đó, coi địa vị công danh như như là cái áo mà áo cũ thôi, không có ra là gì hết trơn á. Cho lên lên trển rồi đó hả, thì ở dưới này ông Trần Thủ Độ ông lên, ông kêu đi về để làm vua chứ, mất cầu khẩn kêu về làm vua, ngài không chịu về. Cuối cùng thì hòa thượng nói ở đây không có Phật, ở dưới thế gian mới có Phật. Còn nếu mà bây giờ ông Trần Thủ Độ nói nếu bệ hạ không chịu về đó thì tôi đem lên đây cất cung đình trên này, bệ hạ ở đâu, vua ở đâu thì cung đình ở đó. Cho nên cuối cùng ngài phải trở về, ngài không muốn cần làm vua, danh vọng ngài coi như là đôi dép rách, đôi như áo rách thôi, không có cần. Mà ngay vàng áo mão như thế đó quý vị mình nghĩ gì đó, thì người như vậy có phải là người vua minh quân không? Cho nên sau này ngài rất là không có tham về danh quyền tước lợi. Cho nên sau này ngài ba lần thắng giặc Nguyên Mông, làm là tại vì bắt buộc vì ý dân mà làm thôi, chứ đối với ngài ngài không thích đâu, ngài dám xả bỏ như thế. Nói như vậy thì những người đó có đạo đức không? Có đạo đức, ở ngoài thế gian mà người ta là như thế. Còn người Phật tử mà nếu mà mình á, mình mà ích kỷ quá coi chừng á, mình cũng thiếu đi như chút phước, đúng không nè? Đấy, mà làm vậy thì mình khó tu. Vậy là mất một chút xíu cái mình hít hà, mất một chút là mình thấy chịu không nổi rồi. Bây giờ mình có của, mình muốn làm cho có cửa nhiều lên, muốn làm nhiều lên thì sao? Phải tính toán, phải hơn thua, phải lường lận để có của nhiều hơn. Rồi có của đó làm sao? Sợ mất đi, cho nên phải trằn trọc, phải suy tính, phải bảo quản, phải gì gì đó nữa, càng khổ thêm nữa. Mà nếu lỡ nó mất rồi thì sao? Lỡ mất rồi đau khổ không? Nghĩ tới nó hoài đau khổ. Có những người hả, mất của hả, người ta điên. Những người mất của là người ta điên đó. Rồi những người mất tình thì sao? Điên, đúng không? Của, tình, tiền, tài gì đó cũng điên hết trơn. Nếu mà người đó chấp nặng vào đó, người đó không biết tu tập, không biết xả bỏ thì mất cái gì cũng đau khổ, mất cũng giống như mất đứt ruột vậy đó. Thấy không? Còn mình thấy bây giờ nè, cái mạng sống mình đây còn không bảo quản được nè, thì của cải mình có bảo quản được không? Bây giờ mình có dám bảo đảm mình được sống bao lâu không? Không, đúng không nè? Thì vậy thì bởi vậy tôi thường hay nói hoài, mắc cười nói vậy nè, nói có những người đó, người ta bo bo, người ta không dám xả bỏ, người ta giữ gìn, người ta coi như là cái đó là của báo, là nó tiền tài là huyết mạch, coi như là máu huyết, thực sự là như thế. Cho nên á, bình thường người ta không dám bố thí cúng dường, không dám cho ai gì hết trơn á, bo bo, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc nữa. Nhưng mà rồi sao? Chết. Của người ta, nhà mình nhà của người ta, con mình con của người ta, vợ mình vợ của người ta. Ví dụ như bây giờ 30 tuổi, 40 tuổi chết đi, thì vợ nó còn mới 30 tuổi vậy đó, ba mấy tuổi đó thì sao? Của cải rất là nhiều, tại vì mình tích lũy, mình bo bo, mình không có cho ai, cho nó rất là nhiều, thật là nhiều như thế này nè. Rồi giờ làm sao? Thì giờ vợ phải có chồng khác, vợ mình là vợ của người ta. Rồi vô nhà đó thì nhà sao? Nhà mình, nhà của người ta. Rồi của cải mình là của ai? Của người ta. Rồi con, vợ mình là của ai? Con mình là của ai? Của người ta luôn. Vậy là vậy đó. Mình không, lúc mình còn đương thời nên mình không biết xả, để cho nó nhẹ nhàng. Mà khi có nhiều khi đó nha, có nhiều người á, khi còn đương thời đó mà tham gian ích kỷ chấp vậy đó, tới chừng chết đi không được, thọ sanh không được, bám víu trở lại thành, nếu mà cái nghiệp thiện thì thành con người trở lại nữa để mà tiếp tục mà bám víu cái của. Còn nếu mà lúc bình thường mình tạo nghiệp ác đó thì sẽ thành trở lại cái gì? Con thú, con chó, con gì. Như ngày xưa đó quý vị biết á, lúc mà Đức Phật đi khất thực đi ngang chỗ đó thì có một cái một con chó đó là nó sủa Đức Phật. Thì ngài quở rồi nói mày thật là ngu si, bình thường cũng hung ác ích kỷ, bây giờ cũng hung ác nữa, cũng dữ nữa. Thì khi mà đi rồi thì con chó nó bỏ ăn, nó nhớ là tiền kiếp nó bỏ ăn. Thì tới chừng ông chủ nhà ông về đó, ông nghe mấy người ở trong nhà nói nãy có ông cù đàm nào đó ông đi ngang đó, ông quở chỉ con chó gì đó mà bây giờ nó bỏ ăn như thế như thế. Thì lúc đó đó cái ông chủ nhà đó ông mới tức tốc ông đi đến để gặp Đức Phật, để ông hỏi coi nãy giờ làm cái gì con chó ông mà con chó ông bỏ ăn vậy. Thì mới vừa đến nói vậy thì Đức Phật nói tôi nói ông đừng buồn, chó là cha ông đó. Ông còn giận lên nữa, giống như khi dễ ông, ông còn giận lên, ông nói cho ra lẽ, nhờ không ra lẽ là không yên với tôi đâu này cái nọ. Nó không, tôi nói chưa hết, tôi nói cho ông nghe, có phải con chó đó đó thì nó lúc nào nó cũng ở ngay chân gốc cây đó, nó không cho ai lại gần hết á, mưa nắng nó cũng nằm ở đó, ngoại trừ cái giờ đi tiêu tiểu nó thôi, chứ nó không có chịu đi gọi chỗ đó, phải vậy không? Nó phải, con chó đó là ở chỗ đó nó rất là khôn, con chó mà ai vô nhà nó mà lấy đồ là nó cắn đó, mà chỗ đó tuyệt đối là cái chỗ cây đó là không cho ai lại gần hết trơn á, nó nằm ở đó hoài vậy đó. Nói tôi nói cho ông biết đó, chết bất đắc á, không có chăn trối là cho ông biết, lúc bình thường ba ông tạo nghiệp cũng không có được thiện, có vàng rất là nhiều chôn ở trên gốc cây đó đó, Cho nên vì vậy chết đi đầu thai không được, phải trở thành con chó giữ của đó. Đấy, nói như thế đó. Thì khi đó ổng mới nghe về bán tính bán nghi, ổng về ổng đào lên. Đào lên thì đào lên thật, ở dưới có hũ vàng rất là lớn ở dưới. Thì ổng mới tin, chạy lại hỏi Đức Phật. Nói bây giờ con xúc động quá, con thấy như vậy thì đúng là cái nghiệp ba con khổ quá. Thì con chó đó ba ngày sau nó chết. Cái gì biết không? Nó bỏ ăn nó chết. Thì lại Đức Phật nói thì ba ông ngày xưa đó thì làm những chuyện cũng không có tốt, cho nên được của cải như thế. Mà sở dĩ đi thọ sanh không được là do gì? Chấp vào cái của đó, liếng tiếc cái của đó mà đi không được. Bây giờ ông biết cái nghiệp của ba ông vậy thì thôi, bây giờ ông phải bố thí làm lành, bất cầu cúng dường, làm tất cả những điều phước lành, cái tiền của đó đó để hồi hướng cho hương linh ba ông. Thì khả dĩ ba ông mới bớt đi tội. Chứ còn thôi hết kiếp chó đó rồi lên, có khi làm bao nhiêu kiếp chó, bao nhiêu kiếp mà xúc sinh ngạ quỷ. Tại vì bỏng sẻn là phải thành ngạ quỷ nữa, phải thành người rồi sanh lên làm người cùng đinh, nghèo cùng khốn khổ nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Do vậy mà ổng nghe lời, ổng về ổng bố thí cúng dường, làm lành làm phước, bắt cầu bồi lộ, rồi làm tất cả những điều phước thiện trong cái của đó để ông hồi hướng đó. Ba ngày sau con chó nó chết. Thì quý vị mình thấy không, nếu mà mình biết xả bỏ thì ngay đây mình an lạc, mà ra đi nó không bận biểu. Như bây giờ mình niệm Phật, tôi nói ví dụ thôi, mình niệm Phật rồi mình muốn về cực lạc, muốn về cõi thanh tịnh, nhưng mà ở đây mình còn liếng tiếc của nè, liếng tiếc thân này nè, liếng tiếc con nè, liếng tiếc vợ nè, liếng tiếc công danh sự nghiệp ở đây đó, mình chết mình đi được bên kia không? Mà Đức Phật nói niệm Phật phải được nhất tâm bất loạn, đúng không mẹ? Một tâm không còn loạn động nữa thì mới về Tây Phương cực lạc. Chứ đâu phải còn một tâm tham luyến về của, tham luyến về danh, tham luyến về vợ, tham luyến về con, tham luyến đây mà chết đi được đâu, không có phải đâu, đúng không? Mà nếu mình còn luyến còn ái như thế, mình không xả bỏ được lòng tham ái đó thì mình sẽ không đi thọ sanh được, mà trở về đây không vãng sanh được đâu, mà phải trở về. Mà trở về làm con người thì đỡ, mà trở về làm gặp mà làm con chó thì cái chết đời nữa. Quý vị thấy không, rất là khổ. Như vậy đó thì chúng ta phải biết cách để mà xả bỏ. Ví dụ như đây nói, mình phải biết xả bỏ lòng hẹp hòi ích kỷ của mình, mình phải biết xả bỏ những cái oán hờn của mình, mình sẽ biết xả bỏ những lòng sân giận của mình phải biết xả bỏ lòng tham lam của mình. Và thân mình á, mình phải không có chấp về cái thân này, mình tu tập mà còn chấp về thân này, quý vị mình biết không thể giải thoát được. Ví dụ chấp thân này á, ta này nha, ta là đẹp, ta là hơn hết, ta là tối ưu, ta là vĩnh cửu, thì lúc đó mình khổ theo cái ta này. Khi nó bệnh mình khổ, phải không nè? Khi nó xấu mình khổ. Mà cái đẹp, cái xấu, cái già, cái bệnh, đó là quy luật, đó là do cái nghiệp của mình lúc trước. Mà bây giờ mình á, mình chấp vào cái thân mình đây, mình không muốn nó già, không muốn nó bệnh, không muốn nó chết, không muốn nó xấu, thì vậy quý vị mình nghĩ mình có đau khổ không? Đau khổ. Mà nếu bây giờ ha, mình biết cái đó là cái nghiệp của mình, thì giờ chỉ có gì? Tu để chuyển nghiệp, thấy không nè? Thì khi mình nghĩ tới thân mình rồi sẽ già, gắng niệm Phật tu đi. Mình nghĩ tới thân mình rồi sẽ bệnh, niệm Phật tu đi. Nghĩ tới thân mình rồi sẽ chết, ai rồi không già, không bệnh, không chết. Nhưng mà mình nghĩ tới nó, càng nghĩ nhiều nó càng khổ không? Khổ. Chấp nhiều cái thân này là càng đau khổ. Cho nên nó chấp là gốc của đau khổ, chấp là sanh tử luân hồi. Đây chấp là ái cái thân này, cho nên chết rồi đó thì phải tìm được cái thân khác, dầu là cái thân khác nó sức mẻ hơn, giống như người cùi đuôi vào cũng nhào vô đại, có cái thân, nó vậy đó. Cho nên vì vậy đó mà mình phải biết cách để mình tu tập, mình biết cách mình xả bỏ cái thân này, tức là không có chấp lầm vào nó, không ái luyến vào nó nữa, thì ngay đó chúng ta được an lạc và hạnh phúc. Ngay đó chúng ta có đạo đức và được giải thoát. Chứ còn nếu bây giờ mình chấp đó thì vậy thì bây giờ chấp vào đó rồi sao nữa? Chấp vào tâm. Cái tâm mình, cái nghĩ mình là đúng, cái nghĩ mình. Có những người nói, nó cười nó, thầy coi vậy cái tôi giận đó có đáng không? Nó làm vậy đó mà không giận sao được. Quý vị mình giận mà đúng nữa, quý vị thấy giận có đúng không? Ở đây giận đúng không? Vậy đó mà chấp giận là đúng. Mà đã giận lên là tâm mình bất ổn, giận lên là nói tầm bậy tầm bạ, giận lên là ý nghĩ hung ác, mà nói tôi giận vậy thầy coi đúng không? Vậy đó. Như vậy thì người đó không biết xả bỏ cái tâm oán hờn nóng giận đó. Người đó không biết cách để mà luyện cái tâm mình làm sao cho được thanh tịnh. Cho nên nói á, xả bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc. Không chấp trước danh sắc, người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được. Nó là như thế. cái người mà mình á, mình xả bỏ cái lòng giận hờn của mình để mình trừ diệt tánh kiêu căng. Thường thường á, mình mà chấp vào cái ngã thì ta là tôi, ta là lớn, ta là hơn, là tức là tánh kiêu căng ngạo mạn gì, coi người khác thường, lúc đó tổn phước chưa, khinh ghẻ người khác, lúc đó có đạo đức không? Không có, đúng không nè? Thì vậy phải trừ diệt cái tánh đó, tức là phải xả cái tánh đó, xả bỏ cái lòng giận dữ, xả bỏ cái tánh kiêu căng, mình giải thoát hết những cái ràng buộc của cái giận dữ đó, cái kiêu căng, cái ngã này đây. Mình xả bỏ được rồi đó thì mình trừ diệt được cái mà mình chấp trước, do mình có mình cho mình chấp cái đó là đẹp, để mà cho mình đẹp, cái áo này đẹp cho mình, cái ăn này ngon cho mình, cái tiếng khen này cho mình, vân vân. Chấp trước cái danh sắc đó để làm gì? Người mà loại trừ nó rồi đó thì người đó chẳng còn cái gọi là cái đau khổ theo được nữa, không còn cái khổ đau nào theo được nữa chứ. Tại vì mình xả là lúc đó lòng mình rất là nhẹ, nhẹ nhàng, thanh thản như thế thì muốn đi đâu đi tự tại, muốn đi về cực lạc cũng được, muốn đi đâu đi, đúng không? Còn nếu mà mình chưa xả như vậy đó thì mình không thể đi được, mà theo nghiệp đó để đi thọ sanh, tức là nó cuộc mình, nó thúc đẩy mình, cái ái thì nó thọ sanh, cái ái cái gì gì đó thì theo đó nó bị ràng buộc để đi thọ sanh. Mà ràng buộc ngay ở đây mình có chấp ngã vậy rồi đó thì mình sao? Mình sẽ chấp ngã về ngã sở, đúng không nè? Mình còn tham trước, mình chưa xả được cái ngã danh lợi, mình chưa xả tiền tài bóng sắc, mình chưa xả, thì như vậy thì sao? Thì cái của cải mình sẽ chấp, và cái danh lợi mình chấp, cái khen chê mình chấp, nói chung là ngã và ngã sở. Nếu mà còn ngã và ngã sở thì quý vị mình nghĩ thì sao? Còn đau khổ không? Còn đau khổ, đúng không nè? Nếu người nào còn ngã sở là người đó còn đã đổ, mà người nào còn ngã mạn như thế thì người đó không có đầy đủ được đạo đức, phải nói như thế. Người nào dám xả ngã, cho nên nói á, vô ngã là niết bàn. Người nào mà không có ngã là người đó sẽ chứng đắc niết bàn. Niết bàn là chỗ gì? Chỗ tịch tịnh. Mình xả bỏ thì được cái tâm tịch tịnh, mình xả bỏ thì được an lạc, mình xả bỏ là được hết khổ đau. Nó là như thế. Cho nên quý vị mình biết á, ngày xưa đó, ngài Di Lặc Bồ Tát á, ở đây có thờ ngài Di Lặc đúng không? Ở dưới lên ngài Di Lặc, mà ở đây mình thờ đó ngài Di Lặc bình thường. Còn ngài Di Lặc á, có khi thờ có chỗ mình thấy đó là có 6 thằng nhỏ, nhưng mà thường thấy 5 thằng thôi, ta gọi là lục tặc. Thằng móc mắt, thằng móc mũi, thằng móc miệng, thằng móc rúng, móc lỗ tai, móc tùm lum hết trơn á. Nhưng mà ngày sau ngài cười, cái bụng ngài phệ ra vậy đó. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì ngài tu cái hạnh hỷ xả. Ngài xả, móc con mắt ngài xả, mình giật bị móc mắt không? Gặp cái sắc gì mà đẹp đẹp thì thích dùa vào, gặp sắc gì xấu xấu thì chán ghét đi, đúng không? Yêu mến về cái sắc đó, cho nên vì vậy con mắt mình bị dính vào đó. Tai mình nghe âm thanh nào khen khen thì mình thích cái tiếng nào mình ưa, còn tiếng nào mà chê không thích thì chán ghét, giận dữ lên. Nhưng mà bây giờ tôi nói với vị mình thấy á, cái sắc nào rồi cũng vô thường, sắc đẹp cũng vô thường, sắc xấu có vô thường không? Cái âm thanh là vô thường, âm thanh hay khen là vô thường, âm thanh chê có vô thường không? Vô thường là không thường có, không thường còn, không cố định, mà nó biến dịch, nó thay đổi. Như vậy thì cái mình chấp vào con mắt thấy sắc, mình chấp vào cái lỗ tai, mình chấp vào cái lỗ mũi mình ngửi mùi này là thơm, mùi này là hôi, nhưng mà nó còn hoài vậy không? Rồi cái vị này đó là ngọt, vị này là đắng, chai, chua gì đó, mà cái vị đó ngon qua cổ thì còn không? Đấy. Rồi cái xúc chạm cũng vậy. Tôi nói như vậy đó chứ quý vị mình thấy. Tại vì mình á, mình không biết xả. Nếu mình xả thì lúc nào mình cũng vui vẻ, lúc nào mình cũng hỉ hả, lúc nào mặt mình á, cũng tươi trẻ, lúc nào tâm mình cũng nhẹ nhàng, thanh tịnh. Mà mình tu là để trở về với thân tâm thường thanh tịnh, phước đức trí tuệ đầy đủ, đạo đức đầy đủ. Còn nếu chúng ta thiếu một phần nào thì phần đó đau khổ, phải không nè? Mà ngài Di Lặc á, đối với sắc ngài không dính líu, đối với thinh như vậy ngài trừ diệt được hết mấy cái đó, tức là ngài xả được mấy cái đó. Còn mình bây giờ hả, có khi chưa tới đo mình á, mình đã tới là đi ngoài đường đi, nghe trong nhà mà nói vừa có tới tên mình thôi thì đứng lại nghe, lóng lỗ tai để nghe nha. Nghe trong đó khen mình á thì thôi đỡ đỡ nha, trong đó mà lỡ nói xấu mình chở vô liền, đúng không? Nói cái gì, sân si nổi lên liền. Tại sao vậy? Có vướng mắt không? Móc lỗ tai mình chưa móc là mình đã chịu hết nổi rồi, chứ đừng nói móc nữa. Đừng nói lại ta khen mình, ta chê mình gì nữa. Đấy, gật mắt cũng vậy nữa, chọt vô mắt là thế. Tức là muốn nói 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 cái đó mà mình không chấp trước, không dính mắt với sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, mình không dính mắc, không chấp trước vào nó, thì ngay đó mình được an an lạc, ngay đó được giải thoát, ngay đó gọi là đầy đủ phước đức và trí tuệ. Còn nếu không á, thì tâm chúng ta sẽ bị nó bó buộc, bị nó dẫn mình đi đến chỗ đau khổ. Quý vị mình thấy là Ngài Di Lặc lúc nào cũng vậy, cho nên ta thờ Ngài đó để tượng trưng cho sự hỷ xả. Ngài tu rất là nhiều hạnh, nhưng mà hai cái hạnh là hạnh chánh của Ngài, cho nên lúc nào Ngài quý vị mình thấy cũng mập bụng phệ, lúc nào cũng cười hết trơn, không lúc nào nhăn nhó hết trơn á. Dầu là móc vô con mắt Ngài cũng cười, móc vô miệng Ngài cũng cười. Bây giờ mình ăn mình có khen chê không? Vô đây tu là để được tâm thanh tịnh, tu là được an lạc giải thoát, mà bữa nào mình ăn không ngon mình có bị chê không? Ăn ngon mình có tham trước không? Thấy không? Nếu có tham trước là bị móc lùi một cái miệng rồi đó. Thấy không? Rồi con mắt mà thấy sắc ở ngoài có khen có chê không? Có đẹp có xấu không? Nếu còn là móc mắt rồi đó. Tai mình nghe mà khen chê, mà mình thích thú, mình chán ghét thì có bị móc chưa? Mũi mình ngửi mùi mà chỗ này xấu quá, thôi đi chỗ khác, bịt mũi này kia nọ, chỗ này tham thích tham trước vậy đó, thì có bị dính mắc chưa? Đấy, như vậy thì chúng ta biết cách xả, đây là dứt bỏ. Chúng ta biết cách xả, xả danh, xả lợi, xả tiền tài, đúng không nè? Xả không phải đem đi bỏ, xả là không dính mắc, không chấp trước vào nó. Chứ những người mà biết đạo, tôi nói ví dụ nha, những người mà biết đạo đó, mà nếu, tôi nói nếu nha, người đó có tiền nhiều, người đó làm lợi ích nhiều cho chúng sinh, tại ta không chấp, người ta đem bố thí nhiều, người ta có danh, người ta không chấp vào cái danh, ta không làm khổ chúng sinh, ta có cái lợi, ta có cái của, ta có cái gì gì đó, ta có cái thân này, ta cũng không dính mắc vào cái thân này, ta làm lợi ích nhiều cho chúng sinh. Như vậy thì cái xả ở đây, tôi muốn nói dứt bỏ ở đây, không phải là đem đi bỏ ở đâu, liền ở đâu, mà là không dính mắc, không chấp trước vào nó để mà đau khổ, để mà mình ban ngày mình cũng dính mắc vào nó để đau khổ, ban đêm cũng ngủ không được dính mắc để đau khổ, thì đó gọi là không biết cách xả, chứ không phải mình đi bỏ ở đâu, đúng không nè? Như vậy có danh mà mình không chấp danh thì lúc đó bị người ta khen thì cũng không sao, mà ta chê mình có buồn không? Không, đúng không nè? Rồi mình có lợi mà ta nói ôi đó giàu gì trập phú đó chứ gì này cái nọ, thì mình đâu có đau khổ. Còn nếu không thì mình đau khổ thì nó liền. Đấy, cho nên vì vậy đó mà bốn pháp mà để đưa đến cái sự gọi là đạo đức căn bản của người Phật tử, là bốn pháp đó gọi là chân thật, tự hòa, kham nhẫn và dứt bỏ. Nếu người nào mà thực hành như vậy thì người đó sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc, sẽ hết khổ đau, gọi là đầy đủ đạo đức căn bản của Phật tử. Cho nên ở đây đó là bốn pháp đạo đức căn bản này đó, mà của người tại gia đó là cũng pháp hỗ trợ cho cái hạnh tu của người cư sĩ luôn luôn sống an lạc hạnh phúc trong hiện tại và tương lai, lúc nào cũng vậy. Nếu chúng ta sống đúng như lời Phật dạy bốn pháp như thế này thì ngay nơi hiện tại đây chúng ta an lạc đầy đủ đạo đức và trí tuệ, mà tương lai chúng ta cũng giải thoát, cũng an lạc, cũng hạnh phúc. Quý vị mình thấy phải không nè? Nó là như thế. Sau khi dứt lời chúng tôi cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ trước là thầy trụ trì cũng như tăng chúng đây luôn luôn được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ xương minh để dẫn dắt Phật tử đi trên con đường chánh pháp, và cũng cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý nam nữ Phật tử của đạo tràng chùa Tiên Châu lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập, đầy đủ niềm tin với Tam Bảo để trở thành người Phật tử tại gia chân chính, hộ trì chánh pháp, lúc nào cũng sống đúng như lời Phật dạy để thân an tâm lạc, lúc nào cũng đầy đủ phước đức và trí tuệ để đi trên con đường giác ngộ giải thoát trong hiện tại và tương lai, đầy đủ được đạo đức căn bản của người. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Và chúng sanh đều